nhưng đến nơi này về sau, áp lực đột nhiên tăng vọt. Hắn lần nữa có gánh vác một tòa núi lớn hành tẩu cảm giác. Bất quá tế đàn cũng không cao, hắn cắn răng một cái, thể nội hồn lực toàn lực vận chuyển, lực lượng thần thông thi triển. Thân thể lần nữa có dư lực, hắn nhanh chân hướng về tế đàn leo mà lên. Thú vị, lực lượng trong nháy mắt tăng cường gấp 5 lần. Tu La Thần tự nói. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Giang Thần thân thể, muốn đem Giang Thần hết thể bí mật đều nhìn thấu. Tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Đây chẳng qua là ta ba dọn tinh huyết mà thôi, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tu La Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, Giang Thần mấy cái nhanh chân bước lên tế đàn. Lúc này, ba giọt dòng máu màu vàng nóng thì lẳng lặng lơ lửng tại Giang Thần trước mặt. Hắn toàn thân cốt cách tại to lớn uy áp phía dưới đã kết rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ tan cảnh. Rốt cuộc muốn làm sao thu lấy? Giang Thần nhất thời gặp khó khăn. Lúc này hắn thì đứng tại cái này ba giọt huyết dịch trước mặt, trong lòng loại kia khát vọng đã trải qua biến đến không gì sánh kịp mãnh liệt. Ánh mắt hắn đều dần dần trở nên thành đỏ như máu, khát máu điên cuồng dục vọng tại hắn hai mắt chợt lóe lên. Nuốt mất nó. Nuốt mất nó, trong lòng của hắn không ngừng có một thanh âm đang gieo họ lấy. Giang Thần minh bạch, đây là thần huyết, ẩn chứa tinh khí nhất định phi thường khủng bố, hắn trực tiếp nuốt xuống lời nói, có lẽ sẽ lập tức đem hắn no bạo ra. Ta thì một chút nếm một chút vị đạo, sẽ không có sự tình. Hắn ngọt phía dưới đôi môi cốt chút khô, trong mắt tản ra khát vọng mãnh liệt, đầu lưỡi kéo dài lao lớn, tại Tu La Thần ánh mắt khiếp sợ bên trong, hướng trong đó một giọt máu ngọt đi lên. Cái này, tiểu tử này, vậy mà muốn uống máu của ta. Tu La Thần nhất thời minh bạch Giang Thần ý đồ. Hắn vô cùng ngạc nhiên, trên thân thầm ánh sáng màu đỏ tán đi, lộ ra cái kia một mặt đờ đẫn bộ dáng. Bộ dáng này nếu là bị thần giới đông đảo thần chỉ nhìn thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh những tên kia giang hàm. Chấp trưởng hình phạt, đại biểu cho giết hại Tu La Thần, tại nhiều thần trong lòng vẫn luôn là vô cùng uy nghiêm, không thể trêu chọc tồn tại. Mà bây giờ, cũng lộ ra một bộ tuyệt đối cùng hắn khí chất không hợp biểu lộ. Tu La Thần cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiểu tử này có chút ý tứ, bất quá máu tươi của ta là tốt như vậy tiếp nhận sao? Hắn thần niệm lần nữa quét vào Giang Thần thể nội, muốn nhìn một chút Giang Thần có thể hay không bị máu tươi của hắn no bạo. Giang Thần chỉ là nhẹ nhàng ngọt một chút liền rút về đầu lưỡi, tại hắn cảnh giác thời điểm, năng lượng khổng lồ đã trong cơ thể hắn buộc phát ra. Toàn thân hắn huyết nhục dường như đều tại nhảy cẫng hoan hô, điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia thần huyết năng lượng. Giang Thần cũng không có bị no bạo cảm giác. Vốn là lực lượng của hắn thần thông tại khổng lồ như thế áp lực phía dưới, đã nhanh muốn đem trong cơ thể hắn khí huyết tiêu hao hết. Lúc này cái này thần huyết năng lượng ở trong cơ thể hắn bạo phát, lập tức đem hắn hao tổn bổ sung tới. Nhục thể của hắn tại cái này thần huyết năng lượng làm dịu, lấy tốc độ cực nhanh cường hóa lấy. Giang Thần hé miệng, vô ý thức sâu bạc âm thanh tiếng vọng tại tế đàn trong không gian. Cái này, tiểu gia hỏa này vậy mà có thể hấp thu ta tinh huyết bên trong năng lượng. Tu La Thần triệt để bị sợ ngây người. Tuy nhiên tiểu gia hỏa kia chỉ là nếm một chút, nhưng thần huyết cơ hồ không phải nhân loại có thể tiếp nhận đó à, lại càng không cần phải nói hấp thu. Thế mà Giang Thần không chỉ có chịu đựng lấy cái kia đối với hồn tông tới nói tuyệt đối tính toán vô cùng năng lượng khổng lồ, đồng thời còn hấp thu, toàn thân huyết nhục đang bị không ngừng cường hóa lấy. Chẳng lẽ hắn có thể thông qua hấp thu huyết dịch đến mạnh lên? Tu La Thần trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Ngay tại lúc hắn suy tư trong chớp nhoáng này, Giang Thần lại đột nhiên mở cái miệng rộng. Một miệng đem cái kia giọt tinh huyết nuốt vào. Tu La Thần bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt rốt cục có vẻ tức giận. Hắn vừa giơ bàn tay lên, nhưng ngay lúc đó lại ngừng lại. Thần giới ủy viên hội có minh xác điều văn quy định, thần không thể xen vào nhân gian sự tình, cho dù hắn là thần giới chấp pháp giả cũng không được. Nhưng mắt thấy tinh huyết của mình bị một con kiến hôi giống như tiểu gia hỏa thôn phệ, hắn làm sao có thể nhẫn? Vừa mới loại kia xem kịch vui tâm thái đã không thấy, trong lòng của hắn chỉ có một cỗ tức giận muốn phát tiết ra ngoài. Được rồi, coi như ta không xuất thủ, tiểu gia hỏa này cũng trốn không thoát bạo thể mà chết kết cục, hắn ăn vào đi, còn phải lại phun ra. Tu La Thần lại ngồi xuống, tức giận trong lòng một chút tiêu tán, chờ mong lấy hắn cái kia giọt tinh huyết no bạo Giang Thần thân thể. Tinh huyết cũng không phải tầm thường huyết dịch, giọt tinh huyết này bên trong năng lượng ẩn chứa, liền phong hào đấu la đều có thể no bạo, lại càng không cần phải nói một cái hơn 40 cấp tiểu quỷ. Thế mà theo thời gian trôi qua, Tu La Thần trên mặt thần sắc biến rồi lại biến. Sau cùng biến đến cực kỳ thật không thể tin lên. Chương 164, giác tỉnh võ hồn thiên phú lĩnh vực. Giang Thần thể nội đang bị cuồng bạo tinh huyết năng lượng đánh thẳng vào, hắn thể, hắn thật không phải là cố ý muốn nuốt vào giọt kia thần huyết. Chỉ là trước kia nhấm nháp cái kia một tia thần huyết năng lượng để hắn quá sảng khoái, dường như theo nhục thân đến linh hồn đều thăng hoa đồng dạng. Tại bản năng điều khiển, hắn theo bản năng liền đem giọt kia thần huyết nuốt xuống. Làm ý thức của hắn kịp phản ứng lúc, đã muộn. Bàng bạc tinh huyết năng lượng đã ở trong cơ thể hắn bạo phát. Dường như một cái bom tại thể nội nổ tung đồng dạng, nội tạng của hắn cùng huyết nhục tại cái này cuồng bạo năng lượng phía dưới trong nháy mắt bị phá hủy. Cái này bàng bạc tinh huyết năng lượng đối Giang Thần tới nói là một cái đáng sợ bom, nhưng cùng lúc cũng là nghịch thiên thuốc bổ. Phanh một tiếng, bụng của hắn bị tạc mở một cái động lớn, hướng bên trong nhìn qua, còn có thể nhìn đến cái kia đã thành bọt máu toái phiến bộ phận. Nhưng ở cái kia đại bổ tinh huyết năng lượng dưới, thân thể của hắn nhanh chóng gây dựng lại lấy. Chỉ chốc lát sau, bụng hang lớn cũng đã chữa trị, những bộ vị khác lập tức lại nổ tung lên. Tiếng nổ không ngừng vang lên, ngay tại cái này năng lượng sắp toàn diện bạo phát một khắc, thi đan rốt cục động. Cái kia yên lặng thật lâu thi đan dường như mở ra miệng rộng đồng dạng, một miệng liền đem cái này mênh mông năng lượng thôn phệ 1/3. Giang Thần toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác này thực sự quá kinh hiểm. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đều cho là mình phải chết. Muốn là giọt kia thần huyết năng lượng toàn diện bạo phát, nói không chừng thân thể của hắn sẽ trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Cái này thần huyết mang đến cho hắn một cảm giác so hắn trước đó vượt qua thiên kiếp còn kinh khủng hơn rất nhiều. Trong lòng của hắn may mắn, cái này thi đan tại thời khắc mấu chốt vẫn là thẳng ra sức. Bị thi đan đột nhiên ăn hết 1/3 thần huyết năng lượng, Giang Thần cũng không cảm thấy đáng tiếc. Như thế năng lượng khổng lồ, lấy hắn hiện tại thể phách, căn bản khó có thể tiêu thụ. Như muốn mạnh mẽ hấp thu, hắn kết cục chỉ có một cái kia chính là ba bạo thể mà chết. Tinh huyết năng lượng đột nhiên thiếu đi 1/3, Giang Thần nguy cơ đạt được làm dịu. Tuy nhiên thân thể còn thỉnh thoảng nổ tung một số huyết động, nhưng cái này đã tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Dù sao đã bị qua nhiều lượt thiên kiếp rèn luyện, đối loại này trên nhục thể tra tấn, hắn đã có chút chết lặng. Thiên thi quyết công pháp điên cuồng vận chuyển, để thân thể của hắn lấy tốc độ cực nhanh hấp thu còn lại tinh huyết năng lượng. Đồng nhiên, cái kia cuồng bạo năng lượng tại Giang Thần trong lúc kinh ngạc, lần nữa giảm bớt 1/3. Ngay tại hắn nghi hoặc cái này đột nhiên biến mất 1/3 năng lượng đi nơi nào lúc, hắn võ hồn đột nhiên có một chút biến hóa vi diệu. Huyết ánh sáng màu đỏ từ trên người hắn buộc phát ra, trong nháy mắt bao trùm quanh thân 20m phạm vi. Giang Thần kinh ngạc, cái này huyết ánh sáng màu đỏ lại là theo hắn võ hồn phía trên thả ra. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên nhiều hơn một loại minh ngộ, để hắn hiểu được cái này huyết ánh sáng màu đỏ đến tột cùng là cái gì. Cái này lại là một loại lĩnh vực, võ hồn loại thiên phú lĩnh vực. Hắn cương thi võ hồn vậy mà ra đời lĩnh vực. Hắn trước kia còn nghi hoặc chính mình võ hồn vì cái gì không có thiên phú lĩnh vực. Vô luận là đường Tam Lam Ngân Thảo, Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ võ hồn, vẫn là bị Đồng Chi Chu võ hồn đều là có thiên phú lĩnh vực. Hiện tại, đang hấp thu một giọt này tu la thần tinh huyết về sau, hắn võ hồn rốt cục đã thức tỉnh thiên phú lĩnh vực. Tại hắn cương thi lĩnh vực bên trong, tự thân cùng đồng đội lực công kích tăng lên 10%, địch nhân lực công kích giảm 10%, độc kháng giảm 10%. Đồng thời địch nhân ở vào trong lĩnh vực lại nhận oán nghiệm ăn mòn mà tinh thần hỗn loạn, huyết dịch sôi trào, yếu một ít huyết dịch sẽ trực tiếp phá thể mà ra, bị Giang Thần hấp thu. Cái này thiên phú lĩnh vực kỹ năng cùng hắn cùng Triệu U Nguyệt võ hồn dung hợp kỹ có không ít tương tự địa phương, chỉ là hiệu quả yếu một chút. Nhưng thiên phú của hắn lĩnh vực là có thể cùng võ hồn dung hợp kỹ để ra, đồng thời theo tu vi tăng lên, hắn thiên phú lĩnh vực cũng sẽ mạnh lên, dù sao hắn hiện tại mới hồn tông tu vi mà thôi. Thì hắn biết, tại đạt tới 70 cấp về sau, thiên phú lĩnh vực tại võ hồn chân thân tăng phúc dưới, còn sẽ có cực lớn tăng cường. Một giọt máu liền để hắn đã thức tỉnh thiên phú lĩnh vực, Giang Thần trong lòng vô cùng hài lòng. Lúc này trong cơ thể hắn còn lại 1/3 tinh huyết năng lượng cũng nhanh hấp thu xong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn thể phách so trước đó có một cái tăng lên cực lớn. Có lẽ hắn hiện tại lại trở lại sát lục chi đô, nhất quyền đánh nổ một cái hồn đấu la cấp bậc cường giả cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống thuộc tính giao diện, lúc này hắn cương thi đẳng cấp lần nữa có biến hóa. Theo hệ thống phía trên biểu hiện đẳng cấp đến xem, hắn cương thi đẳng cấp tổng cộng có 12 cái đẳng cấp. Hắn cương thi tu vi lúc trước là cùng hồn sư tu vi đồng bộ, hồn sư cảnh giới sau khi đột phá, hắn cương thi cảnh giới cũng sẽ tùy theo đột phá. Lúc trước thời gian một năm bên trong, hắn tại sát lục chi đô bên trong đã hấp thu không ít cường giả máu tươi, nhưng cương thi tu vi lại vẫn luôn không có từ 4 cấp đột phá đến cấp 5. Hắn có thể cảm giác được chính mình cương thi tu vi đã đạt đến lần danh đột phá, nhưng thì cùng hồn sư đột phá cần hồn hoàn một dạng, cương thi tu vi muốn đột phá bình cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Thẳng đến lúc này, tại thân thể hấp thu cái này 1/3 thân huyết về sau, cương thi đẳng cấp rốt cục nên đón đột phá, đạt đến cấp 5 cảnh giới. Cương thi cấp 5, tương đương với hồn sư hồn vương cảnh giới, nhưng hắn biết, hắn chân thực chiến lực cũng không chỉ như thế. Cương thi đẳng cấp tăng lên, là thân thể tố chất của hắn, thi độc các loại năng lực toàn diện tăng lên. Các loại ra đến ngoại giới về sau, tại người khác xem ra hắn vẫn như cũ là hồn tông tu vi, nhưng chân thực chiến lược tuyệt đối siêu việt hồn vương, ít nhất có thể cùng hồn đế chống đỡ. Cụ thể có thể đạt đến mức nào, Giang Thần hiện tại cũng vô pháp xác định. Hắn thế mà không có bị no bạo. Tu La Thần đã có chút ngộng. Hôm nay có thể nói là hắn đã lâu năm tháng đến nay, tâm tình chập chờn nhiều nhất một ngày. Hết thảy đều là bởi vì một cái 11 tuổi thiếu niên, một tên 44 cấp hồn tông. Cái này hắn thấy cũng là một con kiến hôi giống như tiểu gia hỏa, nhưng mà lại liên tiếp để hắn chấn kinh. Khi nhìn đến tinh huyết năng lượng đột nhiên bị hạt châu kia hấp thu 1/3 về sau, Tu La Thần liền minh bạch sự tình đã vượt ra khỏi hắn trường khống. Hắn cũng lười đi ngăn trở, ngược lại đối Giang Thần lên càng thêm hứng thú nồng hậu. Giang Thần cương thi lĩnh vực giác tỉnh, để hắn hai mắt tỏa sáng. Hắn thần niệm du đãng tại cương thi lĩnh vực bên trong, đối cương thi lĩnh vực đại khái năng lực có hiểu rõ. Lĩnh vực hiệu quả bình thường giống như, có điều hắn loại này khát máu đặc tính, đến là so sánh hợp ta khẩu vị. Khát máu cũng liền đại biểu cho giết hại, Tu La Thần nắm trong tay thuần túy nhất giết hại năng lượng, tự nhiên nhìn Giang Thần có chút thuận mắt. Cái kia gọi Đường Thần tiểu gia hỏa, đã nhiều năm như vậy, bị La Sát ác niệm ăn mòn, hiện tại cũng còn không có tỉnh táo lại. Quả thực để cho ta có chút thất vọng. Có lẽ ta cái kia suy tính một chút, đổi một cái người thừa kế. La Sát Thần ban đầu ở truyền thừa của hắn vụng trộm động tay động chân, hắn vừa mới bắt đầu cũng không có phát giác, thẳng đến về sau Đường Thần bị La Sát Thần ác niệm ăn mòn về sau, hắn mới phát hiện La Sát Thần âm mưu quỷ kế. Hắn cũng không hề để ý, phản mà coi như là đúng Đường Thần khảo nghiệm, nếu như Đường Thần có thể lấy ý chí của mình đánh bại La Sát Thần ác niệm, cái kia hắn sẽ còn xem trọng Đường Thần liếc một chút. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Đường Thần vẫn như cũ mất phương hướng tại đọa lạc tà niệm bên trong, để hắn cảm thấy thất vọng. Hiện tại Giang Thần xuất hiện, nhất thời để hắn có chút tâm động. Thật tham lam tiểu tử. Tu La Thần thần sắc đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Giang Thần đang hấp thu hết thể nội thần huyết năng lượng về sau, hấp tấp lấy ra hai bình ngọc, vậy mà muốn đem sau cùng hai giọt thần huyết lấy đi. Chương 165, bắt đầu lên đường. Tu La Thần tức giận đến khuôn mặt đều co rúm lên, tiểu tử này thật sự là quá tham. Nuốt hắn một giọt tinh huyết còn chưa đủ, hiện tại còn muốn đem sau cùng hai giọt đều mang đi. Tổn thất một giọt tinh huyết, đối sát lục chi đô ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu quả thật để tiểu tử này đem còn lại hai giọt tinh huyết mang đi, sát lục chi đô quy tắc liền rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Tại nếm đến lợi ích cực kỳ lớn về sau, Giang Thần vẻ mặt vui cười quả thực so hoa nhi còn muốn rực rỡ. Hắn cầm trong tay bình ngọc, mừng khấp khởi hướng lấy cái kia nổi lơ lửng kim sắc giọt máu đựng đi. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, không có khả năng lại tiếp tục hấp thu, huống chi hắn đã xuống tới thời gian không ngắn, Hồ Liệt Na còn ở phía trên chờ đợi đây. Tại hắn liền phải đem một giọt thần huyết gắn với trong bình ngọc lúc, một đạo tức giận gào thét đột nhiên tại đầu góc hắn vang lên. Hôn trướng. Đây là thanh âm của một nam tử, tiếng vang ầm ầm như lôi đình đồng dạng, tại Giang Thần trong đầu nổ tung. Giang Thần đầu ông một tiếng, thân thể trực tiếp thì có quắp xuống dưới. Hôn trướng. Hôn trướng. Hôn trướng. Tiếng gầm gừ tại Giang Thần trong đầu vang minh, để Giang Thần cả người đều ngộng. Trọn vẹn qua tốt vài phút, hắn mới khôi phục lại, thần sắc kinh hãi nhìn hướng bốn phía. Nam tử kia bạo hống âm thanh thật là đáng sợ, nếu như thanh âm chủ nhân muốn giết hắn, hắn hiện tại đã chết. Tiểu tử, hút máu tươi của ta, còn muốn hủy ta sát lục chi đô hay sao? Nam tử thanh âm tiếp tục tại Giang Thần trong đầu vang lên, để Giang Thần sắc mặt đại biến, triệt để không bình tĩnh. Chủ nhân của thanh âm này lại chính là cái kia ba giọt dòng máu vàng chủ nhân, đây chẳng phải là nói quát lớn hắn người này cũng là Tu La Thần a. Nghĩ tới đây, Giang Thần mồ hôi lạnh lập tức thì xông ra. Ban đầu đến Tu La Thần vậy mà đang chú ý nơi này. Hắn vậy mà tại Tu La Thần không coi vào đâu, để người ta tinh huyết cho hấp thu. Xin lỗi tiền bối, vạn bối không biết cái này tinh huyết là của ngài, còn tưởng rằng là vô chủ trì vật đây. Giang Thần vội vàng đứng lên, thần sắc thấp thỏm nói ra. Tu La Thần vừa mới tiếng quát to kia, rõ ràng vô cùng phẫn nộ. Nhưng đối phương cũng không có ra tay với hắn. Giang Thần nhất thời đắn đo bất định Tu La Thần thái độ. Tu La Thần đối hắn hiện tại tới nói, thế nhưng là một tôn quái vật khổng lồ a. Bóp chết hắn đoán chừng như bóp chết một con kiến dễ dàng đi. Giang Thần biết thần là không thể tùy ý can thiệp nhân gian chuyện, nhưng vị này chính là thần giới chấp pháp, khó đảm bảo sẽ không lạm dụng chức quyền cái gì. Dù sao đối phương vừa mới ngăn cản hắn thu lấy cái kia hai giọt tinh huyết, cũng đã xem như can thiệp nhân gian sự tình. Nói không chừng thần giới quy tắc còn thật không quản được tôn này đại lao. Gặp Tu La Thần không có phản ứng, Giang Thần thử dò xét nói, tiền bối. Tu La Thần vẫn không có nói chuyện. Tiền bối, vậy vãn bối đi rồi. Tu La Thần vẫn là không có lên tiếng. Giang Thần thử thăm dò đi xuống tế đàn, cũng không có lọt vào Tu La Thần ngăn cản. Tiền bối, gặp lại. Giang Thần nói một tiếng, lôi quang xí hiện hiện, vèo một tiếng liền nhảy lên ra cái này tế đàn không gian, tại bên trong ao máu nhanh chóng đi lên ngang qua. Đặc biệt, làm ta sợ muốn chết. Giang thần trong lòng một trận hoảng sợ. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đây mới thật sự là hiểm đi. Tại ta đựng giọt thứ hai huyết thời điểm hắn mới xuất hiện, nói rõ hắn trước đó một mực tại nhìn lấy, chỉ là không có ngăn cản ta, tổn thất giọt máu kia đối sát lục chi đô ảnh hưởng cũng không lớn. Tại ta đánh đằng sau hai giọt huyết chủ ý lúc, hắn mới nhảy ra ngoài, xem ra thật sự là đến không thể nhịn được nữa trình độ. Giang thần trong lòng phỏng đoán lấy, đột nhiên có loại không hiểu muốn cười xúc động. Hắn liền nghiêm mặt, không dám cười đi ra, Tu La thần khả năng còn đang nhìn hắn đây. Thần giới, cung điện to lớn bên trong, Tu La thần cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng bốn phía, một lát sau mới thở dài một hơi. Chỗ đó vốn chính là ta bố trí tiểu thế giới, ta chỉ nói hai câu nói, hẳn không có người nào phát hiện đi. Ánh mắt của hắn tiếp tục xem hướng Giang thần, hận đến cắn răng. Giang thần cánh dùng lực đập phía dưới, tại huyết chỉ bên trong nhanh chóng hướng lên ngang qua. Vành! Một tiếng, hắn theo bên trong ao máu vọt ra, trên không trung một chút dừng lại một chút, chợt đập lấy cánh, hướng phía trên bình đài phóng đi. Hắn đã xuống tới thời gian không ngắn, Hồ Liệt Na đoán chừng đã đợi gấp đi. Thân thể xuyên qua hắc vụ, mấy hơi thở sau hắn liền vọt tới trên bình đài. Hồ Liệt Na nguyên bản ghé vào viên kia hình trên bình đài, thò đầu ra nhìn xuống lấy. Tại nhìn thấy Giang thần cái kia lóe ra lôi quang cánh về sau, nàng nhất thời lộ ra vui mừng, vội vàng đứng lên. Nàng quay người lại, Giang thần đã đứng ở trước mặt nàng. Nhìn lấy Giang thần bộ dáng, Hồ Liệt Na trong lòng nhảy một cái, vội vàng lo lắng hô, tiểu thần, ngươi thế nào, máu me khắp người. Sư tỷ, ta trước đó không phải cùng ngươi nói à, cái kia phía dưới có một cái huyết chỉ, máu này không là của ta. Giang thần giải thích. Hồ Liệt Na đơn thuần là quan tâm sẽ bị loạn. Hồ Liệt Na rốt cục thở dài một hơi, nhưng đôi mi thanh tú lại cau lại lên, cởi quần áo ra, trước hướng rửa sạch sẽ. Giang thần máu me khắp người dáng vẻ, cái này để bọn hắn làm sao lên đường. Giang thần cũng không có giả mồm, thuần thục cũng đã là tinh quang. Hồ Liệt Na có chút e lệ, thật không dám nhìn thẳng Giang thần, lấy ra túi nước về sau, bắt đầu hướng Giang thần trên đầu đổ đi. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, trước đó nàng thụ thương lúc là Giang thần giúp nàng, hiện tại nàng cũng có thể giúp Giang thần. Tim đập của nàng đột nhiên bắt đầu thêm nhanh lên. Ai, sư tỷ, ngươi rót nước là được rồi, khác ta tự mình tới. Giang thần vội vàng hô. Hắn trông thấy Hồ Liệt Na trên mặt có nóng lòng muốn thử thần sắc, nhất thời bị giật nảy mình. Nơi này chính là địa ngục lộ lên A, hướng rửa sạch sẽ thì mau tới đường. Nếu như bị Hồ Liệt Na làm loạn, không thể nói được sẽ tan rã hắn ý chí kiên cường. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là đi trước ra cái này địa ngục lộ. Hồ Liệt Na miết hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn. Gương mặt khó chịu, nghĩ đến lúc trước nửa tháng, trong nội tâm nàng cực độ không thăng bằng lên. Mấy phút đồng hồ sau, Giang thần đã đổi lại một thân khô mát y hề phục. Sư tỷ, chúng ta làm trễ nải không ít thời gian, mau chóng rời đi nơi này đi. Ừm, tốt. Hồ Liệt Na lên tiếng, lập tức giải khai chính mình đai lưng, nhanh chóng đem áo ngoài cởi ra. Nàng động tác rất nhanh, tại Giang thần còn không có kịp phản ứng lúc, nàng đã tại xé rách lấy áo ngoài. Áo ngoài bị nàng xé rách thành dạng mảnh. Đồng thời buộc thành một sợi dây thừng. Cầm lấy. Nàng đem áo dây thừng ném cho Giang thần, sau đó trắng nõn hai tay ngừng lại một chút đầu đằng sau, đem tóc dài buộc chặt lên. Nửa người trên của nàng là một kiện phấn hồng sắc áo lóc nhỏ, chỉ đem trọng yếu vị trí chặt chẽ bao vây lấy. Phía dưới thì là một đầu rất ngắn phấn hồng sắc tiểu quần ngắn. Hồ Liệt Na dáng người vốn là cực kỳ cao gầy, eo nhỏ yêu kiểu một nắm, toàn thân tản ra kinh người sức mê hoặc. Giang thần nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn hiểu được Hồ Liệt Na làm như vậy ý đồ. Hắn yên lặng theo hồn đạo khí bên trong lấy ra trước kia mua sắm tốt dây thừng, thận trọng nói, sư tỷ, chúng ta vẫn là dùng cái này đi, rắn chắc một chút, an toàn. Hồ Liệt Na có chút thẹn thùng sắc mặt nhất thời cứng đờ, đầu tiên là xấu hổ, sau đó xấu hổ giận dữ nói, ngươi có dây thừng vì cái gì không còn sớm lấy ra. Giang thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, động tác của ngươi quá nhanh. Nhìn lấy Hồ Liệt Na muốn ánh mắt muốn giết người, Giang thần vội vàng nói sang chuyện khác. Sư tỷ, ngươi trước tiên đem áo ngoài mặc vào đi. Vì cái gì? Hồ Liệt Na hỏi. Tây Giang thần trần chờ một chút, không có dám nói ra. Hắn cũng không thể nói, trong này có cái lao già nát rượu khả năng chính đang rình coi lấy bọn hắn đi. Thật muốn nói, Tu La thần sợ là sẽ phải lập tức nhảy ra đánh chết hắn. Nhưng để một cái lao nam nhân nhìn đến Hồ Liệt Na dạng này mị hoặc tư thái, trong lòng của hắn lại có chút ế ẩm. Chương 166, Đại xà truy kích. Cứ như vậy đi. Trong này thẳng nóng. Hồ Liệt Na đưa tay tại gương mặt trước phẩy phẩy gió. Trắng non bóng loáng da thịt ở chung quanh ảm đạm hồng quang phía dưới hơi hơi phản quang lấy, thon dài thẳng tắp chân căng cứng. Nàng một bước liền đi tới Giang thần trước mặt, đem dây thừng một đầu cầm trong tay. Người ở phía trước mặt vẫn là đằng sau. Nàng đã đem dây thừng cột vào chính mình trên lưng. Tại như thế hẹp trên đường nhỏ tiến lên, giữa hai người có một sợi dây thừng tương liên, an toàn tính sẽ trên diện rộng gia tăng. Tuy nhiên Giang Thần nắm giữ phi hành năng lực, nhưng nếu có chiến đấu phát sinh, cái này sợi dây thừng có lẽ liền có thể bảo vệ Hồ Liệt Na nhất mệnh. Giang Thần suy nghĩ một chút nói, ta ở phía sau đi. Ta có thể bay được, vạn nhất ngươi trượt chân, ta cũng có thể nhanh chóng phản ứng. Hồ Liệt Na kiêu ngạo nhìn thoáng qua thân hình của mình, sau đó dặn dò, đi tại ta đằng sau, ngươi cũng không thể suy nghĩ lung tung, cái mạng nhỏ của ta thì giao cho ngươi. Giang Thần vỗ xuống ở ngực nói, sư tỷ, thân thể ngươi ta so ngươi còn hiểu hơn, ngươi thì đừng lo lắng, ta kháng được. Hồ Liệt Na đỏ mặt xì một tiếng, không có lại nói tiếp, đi đầu bước lên đường nhỏ. Giang Thần đi theo Hồ Liệt Na sau lưng khoảng 3-4 mét, tốc độ cùng Hồ Liệt Na duy trì nhất trí. Làm Hồ Liệt Na phóng ra chân phải lúc, hắn liền sẽ phóng ra chân trái. Ánh mắt của hắn luôn luôn không tự chủ được bị cái kia kinh người đường cong hấp dẫn tới. Giang Thần không thể không cảm thán, Hồ Liệt Na dù cho một cái bóng lưng, đều cầm giữ có lực sát thương đáng sợ. Trong cơ thể hắn công pháp vận chuyển, lấy lại bình tĩnh, vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Loại tình huống này lại phân thần, quả thực là cầm sinh mệnh đang nói đùa. A! Hồ Liệt Na đột nhiên hét lên một tiếng, chân trái đạp hụt, cả người liền muốn hướng bên trái ngã xuống. Giang Thần bước nhanh về phía trước, thân thủ đem nàng kéo lại. Không muốn nhìn xuống. Hắn nhắc nhở một câu. Hồ Liệt Na vô vô ở ngực, trong lòng còn cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng vừa mới hướng phía dưới vực sâu vạn trượng nhìn thoáng qua, đầu có chút choáng, kém chút thì rớt xuống. Đường nhỏ chật hẹp đến chỉ có thể hai chân cùng tồn tại, tinh thần của hai người nhất định phải duy trì độ cao tập trung. Ta đã biết. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, trong lòng may mắn. May mắn là Giang Thần đi tại phía sau, kịp thời lôi trở lại nàng. Nàng hít sâu vài khẩu khí, điều chỉnh tốt tâm tình, tiếp tục lên đường. Lần này, nàng cũng không dám nữa nhìn xuống. Tinh thần của hai người lực đều phát ra, tràn ngập tại bốn phía 50m phạm vi bên trong. Chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, bọn họ liền có thể lập tức phát giác. Giang Thần đi ở phía sau, ánh mắt vượt qua Hồ Liệt Na đỉnh đầu, nhìn chăm chú lên phía trước. Đêm tối không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt, ở vào tình thế như vậy, hắn vẫn như cũ có thể trông thấy ngàn mét khoảng cách xa. Sau lưng hình tròn bình đài đã thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa, bốn phía tia sáng bắt đầu sáng lên. Trước đó tại bình đài chỗ đó, chung quanh chỉ có nhàn nhạt hồng quang. Hiện tại, cái này hồng quang rõ ràng cường một chút. Đồng thời, nhiệt độ của nơi này rõ ràng so bình đài chỗ đó cao rất nhiều. Giang Thần nhìn xuống đi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Càng đi về trước, huyết chỉ thì cách đường nhỏ càng gần. Tầng kia hắc vụ đã không tại, cho dù là Hồ Liệt Na đều có thể trông thấy phía dưới một mảnh màu đỏ. Dừng một cái. Giang Thần đột nhiên nói ra. Thế nào? Hồ Liệt Na đệ thấp lấy thanh âm nghi vấn. Giang Thần ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, tại hắn trong phạm vi tầm mắt, một đoàn đỏ như máu con rơi chính hướng lấy bọn hắn nhanh chóng mà đến. Phía trước có một đám huyết biên bước hướng về phương hướng của chúng ta mà đến, số lượng quá ngàn, cần phải khó đối phó. Vậy làm sao bây giờ? Hồ Liệt Na lo lắng hỏi. Như thế số lượng to lớn con rơi, bọn họ chắc chắn muốn lâm vào một phen trong khổ chiến. Mấu chốt là, tại đầu này trên đường nhỏ, thực lực của bọn hắn sẽ bị hạn chế rất nhiều, căn bản không thể hoàn toàn buông tay buông chân. Giang Thần con ngươi tinh quang lóe ra, nếu như cùng ký ức bên trong tình huống không có ra vào, bọn này huyết sắc con rơi về sau, còn có một cái to lớn ám kim ba đầu bức vương. Lại sau này, là một đầu thập thủ liệt dương xà. Nếu như là một mình hắn, hắn có thể không cố kỵ gì mạnh mẽ đâm tới đi qua. Nhưng hiện tại bên người còn có một cái Hồ Liệt Na. Đồng thời hắn cũng không có đường tam loại kia ám khí đánh xa thủ đoạn, các loại con rơi đến về sau, bọn họ nhất định phải gặp phải cùng hàng ngàn con rơi cận thân vật lộn nguy hiểm. Giang Thần trong lòng một chút suy tư một chút, liền đã có quyết định. Hắn nhanh chóng tiến lên, giải khai chính mình trên lưng dây thừng, tách ra chuyển Hồ Liệt Na, dùng dây thừng đem hai người thật chặt trói lại. Ngươi làm cái gì? Hồ Liệt Na hiệu còn xung loạn. Nàng hiện tại ăn mặc vô cùng mát lạnh, bị Giang Thần dạng này bó buộc chung một chỗ, trong lòng rốt cuộc bảo trì không bình tĩnh. Thân thể phảng phất có điện lưu xẹt qua, Hồ Liệt Na cả người đều cứng ngắc ở. Đừng núp đích, chúng ta từ phía dưới đi, né tránh những thứ này đáng ghét con rơi. Giang Thần tiếng gầm vang lên. Tình cảnh như vậy dưới, không chỉ có đối Hồ Liệt Na là một loại tra tấn, đối với hắn cũng là như thế. Nhưng đây là bảo đảm nhất phương pháp, đáng giá thử một lần. Cưỡng ép ngăn chặn thể nội sôi trào thú huyết, Giang Thần nhanh chóng trói kỹ Hồ Liệt Na. Ôm chặt ta. Hồ Liệt Na theo bản năng ừ một tiếng, lập tức hai người thân thể liền hướng về phía dưới thâm viên rơi xuống. Mãnh liệt mất trọng lượng làm cho Hồ Liệt Na có chút hoảng, hai chân vội vàng kẹp chặt Giang Thần, hai tay cũng ôm Giang Thần cổ. Giang Thần cũng không hề hoàn toàn rơi vào huyết trì mặt ngoài, tại cách huyết trì còn có khoảng cách mấy chục mét lúc ngừng lại. Hắn đi lên mới nhìn lại, cái kia hàng ngàn con huyết biên bức đã tới vừa mới bọn họ trô đứng yên địa phương. Cảm nhận được thể nội cái kia nhanh chóng sói mòn hồn lực, hắn tranh thủ thời gian lấy ra một khỏa trả lời hồn lực đan dược nuốt vào. Chúng ta đi. Quát khẽ một tiếng, hắn ôm lấy Hồ Liệt Na, điện bắn ra ngoài. Hai người thân thể tại phía trên ao máu nhanh chóng phi hành. Xôi trào huyết chỉ tản mát ra vô tận nhiệt độ cao. Hai người đều có băng hỏa miễn dịch năng lực, nhưng không có nghĩa là bọn họ đối nhiệt độ không có cảm giác. Dưới tình huống như vậy, hai người cũng đã mồ hôi đầm địa. Giang Thần mồ hôi trên mặt trâu từ cằm chảy xuống, nhỏ giọt Hồ Liệt Na trong miệng. Hồ Liệt Na mím môi một cái, quay đầu sang chỗ khác. Giang Thần tinh thần lực toàn lực phát ra, cương thi cảm ứng năng lực cũng tăng lên tới lớn nhất, phòng ngừa có không biết sinh vật đột nhiên xuất hiện. Hai người bị trói cùng một chỗ, nhiệt độ cao cùng mồ hôi dưới nước, khiến người ta mười phần khó chịu. Hồ Liệt Na cực kỳ không thoải mái chật đống lúc đích. Đừng lúc đích. Giang Thần vội vàng khẽ quát một tiếng. Hắn vốn là đang cực lực áp chế chính mình, tại Hồ Liệt Na chợt đông núc nhích về sau, định lực nhất thời bị phá ra. Anh Hồ Liệt Na nhẹ ninh một tiếng, không còn dám quấy nhiễu Giang Thần. Giang Thần ánh mắt đi lên nhìn lại, ở phía trên vài trăm mét trên đường nhỏ, một đầu quấn quanh ở trên đường nhỏ cự xà bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Nhưng lập tức, hắn liền phát hiện cái kia cự xà hướng lấy bọn hắn đuổi theo. Lần nữa nuốt một viên thuốc về sau, Giang Thần cắn răng một cái, mang theo Hồ Liệt Na đi lên bay đi. Chúng ta tránh thoát đám kia con rơi rồi hả? Hồ Liệt Na mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, hữu khí vô lực hỏi. Giang Thần mang theo nàng rơi vào trên đường nhỏ, cấp tốc giải khai hai người sợi dây trên người. Hai người tách ra, Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, nàng vậy mà nhìn thấy một đầu đáng sợ đại xà. Đại xà bộ dáng vô cùng dữ tợn, chiều dài chí ít vượt qua 10 mét. Toàn bộ thân rắn bảy biện ra màu đỏ sậm, lửa con mắt màu đỏ cũng không phải là đặc biệt to lớn, nhưng lại cho Hồ Liệt Na một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, những người kia thì giao cho ta. Giang Thần nghiêm khắc ra lệnh. Biết a. Trông thấy Hồ Liệt Na còn đang sững sờ, Giang Thần lại lệ quát to một tiếng. Biết. Tại Giang Thần bá dưới đường, Hồ Liệt Na trái tim nhỏ trực nhảy. Chương 167, nhân xà đại chiến. Giang Thần quay người, rốt cục thấy rõ ràng đầu này đại gia hỏa. Tại đầu này quái xà đầu cùng phía sau lưng, hết thảy có 9 cái lồi ra, mỗi một cái lồi ra đều có to bằng đầu người. Giống nguyên một đám màu đỏ tươi béo thịt. Mỗi một cái béo thịt bên trong, đều phảng phất có huyết dịch đang chảy lấy. Thập thủ liệt dương xà, hồng hoang dị thú, kỳ độc vô cùng, cầm giữ có loài rắn mạnh nhất hòa độc. Tu luyện vạn năm về sau, thể nội có thể kết nội đan, ẩn vào sau lưng chín đầu bên trong. Nội đan ra, quần xà lui tránh, chính là xà bên trong chí tôn. Tại nó nội đan trước mặt, tất cả độc rắn đều sẽ mất đi hiệu lực, đồng thời chỗ có loài rắn lại nhận nghiêm trọng khắc chế. Trong nháy mắt, Giang Thần trong lòng liền xuất hiện con rắn này tin tức. Hắn bước nhanh đến phía trước, rời đi Hồ Liệt Na chừng 50 mét, mặt hướng lấy cái kia nhanh chóng mà đến thập thủ liệt dương xà. Cho dù hắn cùng Hồ Liệt Na bay đến điểm cuối, con rắn này vẫn có thể sẽ đuổi theo. Cho nên, hắn nhất định phải nhất chiến. Trọng yếu nhất chính là, hắn coi trọng con rắn này nội đan, cùng cái kia toàn thân tinh huyết. Hồng hoang dị chủng, máu tươi nhất định vô cùng mỹ vị. Máu rắn đại bổ, chờ hắn hút khô con rắn này. Thực lực nói không chừng lại có thể tăng lên rất nhiều. Hồ Liệt Na ánh mắt khóa chặt Giang Thần, trong mê ly lại có chút hứa lo lắng. Con rắn này, nàng nhận không ra, võ hồn điện trong điện tịch, cũng không có loại rắn này miêu tả. Nhưng rất rõ ràng, con rắn này vô cùng đáng sợ. Nàng có thể cảm giác được, nếu như là chính nàng gặp gỡ, chỉ có một đường chết. Nhanh chóng tiến lên cự xà, tại ly Giang Thần chừng 20 mét thời điểm ngừng lại. Băng phẳng xà đầu thật cao vung lên, so Giang Thần còn cao hơn một chút. Thật dài lưỡi răn không ngừng phun ra, huyết con mắt màu đỏ biến đến như là đèn lồng đồng dạng sáng ngời. Vốn là cái này thập thủ liệt dương xà ngăn ở Giang Thần cùng Hồ Liệt Na tiến lên trên đường nhỏ, nhưng Giang Thần hai người đã từ phía dưới ngừng lại một chút phía trước. Dù cho hiện đang phát sinh đại chiến, Giang Thần cũng không sợ sẽ hủy đi đầu này đường nhỏ. Quái xà đột nhiên phát ra quắc quắc gọi tiếng, giống như trẻ sơ sinh khóc khóc đồng dạng. Sau lưng nó chín cái béo thịt bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Giữ tận miệng rắn mở ra, một đầu hào quang màu đỏ rực theo trong miệng của nó phun ra, mang theo mãnh liệt hơi thở tanh hôi, thật nhanh hướng về Giang Thần lan tràn mà đến. Ngọn lửa này bao trùm toàn bộ đường nhỏ, nếu như Giang Thần không có phi hành năng lực, hắn đem tránh cũng không thể tránh. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn không thể lại né tránh, bởi vì tại phía sau hắn chính là Hồ Liệt Na. Ngọn lửa màu đỏ tại trên đường nhỏ nhanh chóng nhảy lên động lên, đường nhỏ bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến ken ken rung động, một số hòn đá tại nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới bạo bắn đi ra. Tại ngọn lửa này bên ngoài, còn mang theo một tầng nhàn nhạt xương đỏ, tanh hôi khí tức cũng là theo cái này tầng xương đỏ phát ra. Không cần hỏi cũng biết, cái này xương đỏ bên trong, tất nhiên ẩn chứa mãnh liệt độc tố. Hỏa diễm khẽ rửa gần, Giang Thần liền cảm giác được, tầng kia xương đỏ hắn vô cùng quen thuộc. Chính là hỏa độc. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia cười lạnh, đứng ở đó không hề động một chút nào. Kinh khủng hỏa diễm trùng kích đến thân thể của hắn phía trên, cái kia một bộ quần áo nhất thời hóa thành cho bụi tiêu tán. Kỳ dị là, cái này xem ra vô cùng khủng bố hỏa diễm, thiêu đốt ở ngoài thân thể hắn phía trên, vậy mà không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Cái này xa hỏa diễm quả nhiên đối với ta vô hiệu. Giang Thần ám đạo. Băng hỏa luyện thể về sau, hắn biết mình thân thể đã có được cực mạnh băng hỏa miễn dịch năng lực. Nhưng lại không biết cường đến trình độ nào, bất quá tại đối mặt cái này thập thủ liệt dương xa hỏa diễm lúc, hắn cũng không có cảm thấy được nguy hiểm, cho nên hắn mới không có phóng thích hồn lực để chống đỡ. Hắn nhanh chân mà đi, thật nhanh hướng về thập thủ liệt dương xà tiếp cận. Cái kia kinh khủng hỏa diễm tại tiếp xúc đến thân thể của hắn lúc, tất cả đều dập tắt xuống tới, lại không có một tia hướng phía sau của hắn lan tràn. Giang Thần lúc này trạng thái quả thực có chút cay ánh mắt, nhưng Hồ Liệt Na ánh mắt lại không nháy một cái nhìn chằm chằm, ánh mắt có chút lo lắng. Thật sự là quái xà kia bộ dáng quá mức dữ tợn đáng sợ. Chỉ sợ ngoại trừ ngọn lửa này năng lực bên ngoài, còn có càng thêm lợi hại công kích thủ đoạn. Chỉ là hạt gạo cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Giang Thần khinh thường hét lớn một tiếng. Xà, hắn muốn giết. Bức, hắn cũng muốn trang. Dù sao nữ nhân của hắn chính ở phía sau nhìn lấy đây. Mà lại trong bóng tối khả năng còn có một cái Tu La Thần đang nhìn chăm chú. Tại Hồ Liệt Na trước mặt trang bức không tính là gì, tại Tu La Thần trước mặt trang bức mới đầy đủ thoải mái. Năm đó hắn tại Thánh Hồn thôn lúc, muốn cùng Đường Ba cùng một chỗ lăn lộn, không phải là vì nhẹ nhõm thành thần A. Hiện tại hắn đã hiểu, cương thi tu luyện cùng hồn sư khác biệt, nhưng lại có thể thông qua hồn sư tu luyện phương thức đến để thăng cương thi tu vi. Đồng thời hắn khẳng định, cương thi tu vi tăng lên tới trên 10 cấp, thực lực tuyệt đối sẽ không so những cái được gọi là thần yếu. Hắn nắm giữ hồn sư tu vi, hẳn là cũng có thể truyền thừa thần vị. Thêm một loại thủ đoạn, người nào lại sẽ cự tuyệt đâu. Hắn cũng là muốn đánh Tu La Thần vị chủ ý. Vốn là hắn còn không biết bắt đầu từ đâu, nhưng từ khi biết được Tu La Thần khả năng còn đang nhìn chăm chú hắn về sau, hắn suy nghĩ liền hoạt lạc. Cái kia chính là đem chính mình ưu tú, bày ra cho Tu La Thần lão đầu tử này nhìn. Tục xưng trăng bức. Chúng thần bố trí truyền thừa, đơn giản cũng là muốn chọn một ưu tú người thừa kế mà thôi. Cái kia khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm tại Giang Thần bên ngoài thân ào ào dập tắt, màu đỏ độc vụ thì bị thân thể của hắn hút thu vào. Một loại đã lâu cảm giác theo thể nội truyền đến. Hắn lại có ban đầu ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn luyện thể lúc loại kia cảm giác. Thân thể cũng không có cảm thấy cái gì không thoải mái, ngược lại còn có chút ấm áp dễ chịu. Giang Thần biểu hiện ra hồ cự xà đoán trước. Nó gào rú một tiếng, tăng lên to lớn xà đầu hướng về đến gần Giang Thần bắn tới. Giữ tận miệng rộng mở ra, cắn xé hướng Giang Thần thân thể. Cương thi chi thể, võ hồn phụ thân, lực lượng thần thông. Giang Thần trong nháy mắt cho mình rót đầy trạng thái. Cái này còn không hết. Ánh sáng màu đỏ theo trong cơ thể hắn phát ra, bao trùm chung quanh 20m phạm vi. Thiên phú lĩnh vực phát động. Miệng rắn mở lớn, bên trong hiện đầy lít nha lít nhít răng nhọn, hướng về Giang Thần chặn ngang cắn tới, muốn đem Giang Thần cắn thành hai đoạn. Giang Thần hai tay nhanh như tia chớp giống như rỗi ra, chính xác đứng vững xà đầu trên dưới hàm. Miệng rắn lực cắn lượng cực kỳ khủng bố, nhưng ở Giang Thần trước mặt lại có vẻ hơi tiểu nhi khoa. Hắn vốn là lực lượng thì sớm đã vượt qua vạn cân, còn có võ hồn tăng phúc gấp 5 lần lực lượng thần thông. Lực lượng đã đạt đến 100.000 cân hai bên. Không phải vậy tại sát lục chi đô bên trong cũng vô pháp nhất quyền nện chết một cái hơn 70 cấp hồn thánh, dù sao hơn 70 cấp hồn lực cũng không phải đùa giỡn. Lúc này, hai tay của hắn một chút dùng lực, liền chống đỡ miệng rắn công kích. Hắn giữ tợn cười một tiếng, hai tay lực lượng bạo phát, vừa muốn đem cái này miệng rắn vỡ ra tới. Miệng rắn tại hắn lực lượng kinh khủng phía dưới, trên dưới hàm góc độ càng lúc càng lớn, sau cùng đã trương thành 180 độ. Giang Thần ánh mắt nhìn về phía miệng rắn chỗ sâu, có thể trông thấy cái kia ngọ nghệ phấn hồng sắc thịt mềm. Duy nhất có thể công kích đến bên trong chỉ có thiên phạt chi nhãn, nhưng hắn còn muốn uống máu đâu, đem xà điện giật chín cũng không tốt. Cự xà bị đau, to lớn con ngươi lóe qua vẻ sợ hãi. Trước mắt lực lượng của nhân loại, để nó cảm thấy hoảng sợ. Nó thân thể bắt đầu dùng lực dãy rủa, trên thân không có thể kiếm mở Giang Thần hai tay, nhưng lại quay chúng quanh Giang Thần thân thể bắt đầu lượn vòng lấy. Dài hơn 10 mét thân thể nhanh chóng hướng phía trước co vào, đem Giang Thần thật chặt quấn chặt lấy. Miệng rắn vẫn như cũ bị Giang Thần dùng lực chế trụ, Giang Thần rõ ràng theo cái kia hai cái to lớn mắt rắn bên trong nhìn thấy một tia đùa cợt. Lập tức, thân rắn đột nhiên co vào, kinh khủng quấn quanh lực lượng tác dụng tại Giang Thần trên thân. Giang Thần thân thể cách rung động, đó là cốt cách bị đè ép phát ra thanh âm. Hắn hơi biến sắc mặt, từ bỏ xé mở miệng rắn, đem tay phải nhảy đi ra. Sắc bén như đao móng tay bắn ra, dùng lực huy động phía dưới, hướng về thân rắn bảy tấc vị trí cắm xuống dưới. Bảy tấc chỉ là một cái không rõ ràng vị trí, chỉ là xà vị trí trái tim, khác biệt xà, trái tim vị trí sẽ có điều khác biệt. Nhưng cái này lại không làm khó được Giang Thần, thân rắn phía trên huyết dịch nồng nặc nhất địa phương, hắn nhất thanh nhị sở. Chương 168, tiền bối, ta biểu hiện được như thế nào? Ken một tiếng, thân rắn phía trên toát ra tia lửa. Giang Thần sững sờ, không nghĩ tới cái này thập thủ liệt dương xà phòng ngự mạnh như vậy. Hắn chợt nhớ tới, thập thủ liệt dương xà tu vi cơ hồ đều tại trên nội đan. Hiện tại nội đan còn tại thân rắn bên trong, hắn nhất kích tự nhiên khó có thể phá vỡ vảy rắn. Vảy rắn tuy nhiên cứng rắn, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Giang Thần ngón tay một keo kiệt, trực tiếp đâm vào vảy rắn trong khe hở. Ngón tay nhanh chóng động tác phía dưới, vài miếng vảy rắn bị vấn lên. Đỏ tươi thịt rắn bạo lộ ra, Giang Thần móng tay xẹt qua, chặt đứt mạch máu, máu tươi bắn ra. Hắn cũng không có đem miệng tiếp cận đi hút, bởi vì cái kia vị trí khoảng cách đầu của hắn xa xôi. Thế nhưng kích bắn ra màu rắn, lại dường như nhận lấy dẫn dắt đồng dạng, hướng về Giang Thần miệng bay tới. Đây là hắn cương thi lĩnh vực năng lực. Tại cái này lĩnh vực phía dưới, thập thủ liệt dương xà thực lực đã bị áp chế 10%, huyết dịch đã từ lâu sôi trào lên. Lúc này có đột phá khẩu, toàn thân máu tươi nhất thời phá thể mà ra. Giang Thần há mồm khẽ hấp, máu tươi dường như suối phun đồng dạng, không ngừng tiến vào trong miệng của hắn. Thập thủ liệt dương xà sợ hãi, sau lưng nó 9 cái màu đỏ béo thịt đột nhiên biến đến sáng chói sáng lên. 9 cái to bằng đầu người béo thịt không ngừng ngoạng ngoậy. Phốc phốc phốc. 9 cái béo thịt đột nhiên đồng thời phá nát, 9 nói chất lỏng màu đỏ đống nhiên bắn ra, trên không trung hội tụ thành một đoàn, dung hợp làm một thể về sau, co rút lại một chút. Dịch thể co vào, một cái lớn chừng quả đấm màu đỏ sẫm tiểu cầu xuất hiện, hướng về Giang Thần đập xuống. Giang Thần đồng tử co rụt lại, hạt châu này cho hắn một loại so cự xà quấn thân còn muốn cảm giác nguy hiểm. Đây là thập thủ liệt dương xà nội đan, cơ hồ ngưng tụ thập thủ liệt dương xà một thân tu vi. Nó nhất kích, không thể khinh thường. Hạt châu này làm cho hắn thụ thương. Đây là Giang Thần phản ứng đầu tiên. Thập thủ liệt dương xà khống chế nội đan nhất kích, khí thế đó đã đem hắn khóa chặt, căn bản là không có cách tranh né. Tựa hồ chỉ có ngạnh kháng loại này lựa chọn. Nhưng ngạnh kháng, hắn khó tránh khỏi sẽ thụ thương, cho dù là một chút xíu thương thế, đối với hắn trang bức hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Không, còn có một loại phương pháp. Hắn trong mắt tinh quang bạo phát, tay trái còn chụp lấy cự xà miệng, tay phải trực tiếp hướng cái kia trào máu vết thương móc đi. Hắn muốn tới một chiêu rút tủi dưới đáy nổi. Tại cái kia nội đan đánh trúng hắn trước đó, để đại xà này chó mang. Thì nhìn xem người nào động tác mau mau. Không có lân phiến bảo hộ, cái kia kiều nộn thịt mềm cũng không còn cách nào ngăn cản Giang Thần tiến công, sắc bén có lực tay trực tiếp đâm đi vào. Thiên phạt chi nhãn đã phát động, hắn rõ ràng bắt được viên kia đại trái tim vị trí. Không chút do dự, đại tay nắm chặt trái tim, hung hăng bóp nát. Đại xà thê lương tê minh một tiếng, dùng lực quấn quanh lấy Giang Thần thân thể cũng bắt đầu lòng động. Giang Thần giữ chặt lấy đầu của nó không thả, tay tại trong vết thương tiếp tục sờ mó, một cái tử sắc, to như nắm tay mật rắn bị hắn móc ra. Mật rắn tản ra trong suốt màu tím, dường như một khỏa bảo thạch đồng dạng. Đem mật rắn thu nhập hồn đạo khí về sau, Giang Thần nhìn về phía cái kia hướng về hắn đập tới nội đan. Lúc này viên nội đan này dường như đã mất đi lực lượng đồng dạng, hướng về hắn rơi xuống. Trái tim là cái này xà một thân tinh khí chỗ, trái tim bị hủy, nó đã sắp gặp tử vong, không cách nào lại trong khống chế đan công kích. Trên nội đan uy thế lại giảm, đợi tới gần về sau, Giang Thần thân thủ một phát bắt được. Đây là một khỏa kim hồng sắc tiểu cầu, như trứng gà kích cỡ tương đương, ẩn chứa kịch độc. Giang Thần nắm trong tay, cảm giác ấm ấm. Cái này hồng hoang dị thú máu tươi còn đang phun trào bên trong, nương theo lấy một thân sinh mệnh tinh khí, tiến vào Giang Thần thể nội. Mùi vị kia đối Giang Thần tới nói, vô cùng mỹ diệu. Đại xà không có dây rùa, nó đã không có khí lực, con ngươi màu đỏ bên trong, có chỉ là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nó thân là hồng hoang dị thú, đã nắm giữ vạn năm tu vi, nghĩ không ra vậy mà lại chết ở chỗ này. Chỉ cần đem Giang Thần cùng Hồ Liệt Na giết chết, nó thì có thể thu được tự do, trở về nguyên bản thế giới. Nhưng tất cả những thứ này, đều như mộng huyễn bọt biển giống như phá nát. Huyết nhục tinh khí đại lượng sói mòn, đại xà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, sau cùng chỉ còn lại có một trương da rắn. Nhớ tới cái kia lân giáp cứng rắn, Giang Thần cũng không có đem da rắn vứt bỏ. Vốn là dài hơn 10 thước đại xà sẽ chiếm theo hồn đạo khí rất lớn không gian, nhưng chỉ thừa da rắn về sau, thu lại chỉ có một đoàn nhỏ. Giang Thần ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỗ đó một cặp thầm con mắt màu vàng nóng, chính nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhìn đến Giang Thần trông lại, thầm con mắt màu vàng nóng chủ nhân dường như bị sợ hãi đồng dạng, đập lấy cánh cấp tốc rời đi. Đó là một cái to lớn ám kim sắc con rơi, ba cái đầu lâu, hai cánh triển khai chừng 10 mét. Thế mà, tại nhìn thấy Giang Thần giết chết thập thủ liệt dương xà về sau, nó sợ. Giang Thần không có đi truy kích, hắn đối con rơi không có cái gì khẩu vị. Lau sạch sẽ trên môi vết máu về sau, hắn cấp tốc lấy ra y phục mặc lên, cái này mới trở lại Hồ Liệt Na bên cạnh. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Hồ Liệt Na thần sắc lo lắng. Vừa mới Giang Thần bị cự xà quấn thân một màn, triệt để đem nàng dọa sợ. Muốn không phải trông thấy cự xà về sau đã rơi vào hạ phòng, nàng đoán chừng đều đã chạy hết tốc lực tới. Không có việc gì. Giang Thần cười nói, sau đó góc 45 độ nhìn lên trời, cất cao giọng nói, tiền bối, ta biểu hiện được như thế nào? Hắn mặt mỉm cười, biểu hiện được không kiêu ngạo không tự ti, cường đại niềm tin vô địch theo cao lớn trên thân thể tán phát ra. Tu La Thần không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng Giang Thần bên cạnh Hồ Liệt Na cũng đã có chút si mê. Giang Thần thấp thỏm trong lòng, lần nữa mặt dày mày dạn hỏi một câu, tiền bối, ta có thể hay không thu hoạch được ngài truyền thừa? Thần giới Tu La Thần hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Giang Thần vậy mà biết đây là truyền thừa của hắn địa. Đã hấp thu máu tươi của ta, cái kia cũng coi như là người của ta. Tiểu tử này liền thần huyết đều có thể hấp thu, không thể tầm thường so sánh. Tu La Thần nghĩ ngợi. Ngay sau đó, một đạo uy nghiêm bá khí thanh âm tại Giang Thần trong đầu vang lên, còn chờ quan sát. Tu La Thần không có trực tiếp đáp ứng Giang Thần, hắn còn cần quan sát Giang Thần sau này biểu hiện, theo mỗi cái phương diện đi cân nhắc Giang Thần đến cùng có thích hợp hay không truyền thừa của hắn. Có cơ hội. Giang Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn cũng không có yêu cầu xa vời Tu La Thần sẽ trực tiếp đáp ứng, nhưng đối phương bốn chữ này rõ ràng là nói hắn có cơ hội. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Giang Thần hướng về không trung cung kính thi lễ một cái. Tu La Thần không tiếp tục đáp lại. Tiểu thần, ngươi đây là Hồ Liệt Na rỗi ra như bạch ngọc tay cầm, tại Giang Thần trên trán sờ soạn một chút. Không có sinh bệnh a? Nàng thầm nói. Sư tỷ, ngươi chớ để ý, còn có cửa ải cuối cùng, chúng ta đi nhanh đi, rất nhanh liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Ừm. Hồ Liệt Na đem dây thừng đưa cho Giang Thần, đợi Giang Thần cột vào trên lưng về sau, hai người lần nữa bảo trì 3 mét khoảng cách đi vào. Tuy nhiên tốc độ phi hành càng nhanh, nhưng Giang Thần cũng không dám thử. Trong này cũng không phải tìm địa phương kích thích, muốn là cho Tu La Thần lưu lại một ấn tượng xấu, vậy thì có chút được trả bằng mất. Nhiệt độ vẫn tại không ngừng lên cao, phía dưới chảy xuôi huyết chỉ cũng càng ngày càng gần. Đầu này đường nhỏ phảng phất là nghiêng hướng phía dưới, chỉ bất quá khoảng cách quá dài, khó có thể phát giác ra được. Theo tiến lên, tại nóng dực khí tức dưới, hai người mồ hôi lần nữa xông ra. Hồ Liệt Na trên thân mát lạnh y dị phục đã bị mồ hôi chăm chú dính trụ. Ở trên người nàng, nôn nóng tâm tình dần dần xuất hiện. Theo nôn nóng, trong cơ thể nàng bành trướng sát khí càng ngày càng thịnh, đồng thời có dấu hiệu mất khống chế. Chương 169, độ khó khăn thăng cấp. Vừa mới giết hại hết Giang Thần cũng cảm thấy chính mình thân thể dị dạng. Ngoại giới nóng dực khí tức tựa như là câu dẫn trong cơ thể của bọn họ sát lục chi khí căn nguyên, càng đi về trước được, nhiệt độ càng cao. Trong cơ thể của bọn họ sát khí tại cái này nóng dực khí tức kích thích dưới, thì sẽ biến càng ngày càng cuồng bạo. Khó có thể khống chế. Giang Thần trong lòng tỉnh ngộ, cái này sau cùng một đoạn đường đến đằng sau sẽ triệt để bị huyết trì bao phủ, nếu như lại tiếp tục như vậy tiến lên, trong cơ thể của bọn họ sát khí so đem về toàn diện bạo phát. Hắn áp chế lực còn mạnh hơn một chút, nhưng Hồ Liệt Na chưa hẳn có thể tiếp nhận cái kia khổng lồ sát khí bạo động, lúc nào cũng có thể mất lý trí. Xem ra, nhất định phải tại tận khả năng trong thời gian ngắn thông qua cái này sau cùng một đoạn đường mới được. Tình huống gấp gáp, không phải do hắn nhiều làm cân nhắc. Sư tỷ, chờ một chút. Giang Thần đột nhiên lên tiếng. Hắn bước nhanh tiếp cận Hồ Liệt Na, giải khai sợi dây trên người đem hai người trói lại. Lần này hắn cũng không có đem Hồ Liệt Na chuyển tới, trực tiếp đem hai người buộc chặt. Dạng này coi như Hồ Liệt Na đã mất đi lý trí, cũng sẽ không công kích đến hắn. Cảm nhận được phía sau lưng truyền đến khí tức. Hồ Liệt Na trái tim đập bịch bịch, có chút mất phương hướng tâm trí trong nháy mắt tỉnh táo lại. Buộc chặt về sau, Giang Thần không có chút gì do dự, trực tiếp phóng xuất ra cánh, cực tốc hướng về phía trước bắn nhanh ra như điện. Giang Thần cánh nhanh chóng vỗ, hai người đều không nói gì. Tựa hồ cũng đắm chìm trong một loại nào đó cảm thụ bên trong, có thể để bọn hắn hữu hiệu ngăn cản được sát khí ăn mòn. Đối với Giang Thần tới nói là một chuyện tốt. Nhưng phi hành sau đó không lâu, Hồ Liệt Na lần nữa nguy cấp. Tiểu thần, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hồ Liệt Na gương mặt tướng đỏ, nhưng trong đôi mắt cũng đã tràn ngập sát ý. Nội tâm của nàng sát khí dâng trào, để cho nàng sinh ra một loại muốn giết hại chung quanh hết thể sinh linh dục vọng. Giang Thần cũng không có dừng lại, nhanh chóng ăn một viên thuốc, hắn hướng Hồ Liệt Na trên thân nhìn qua. Lúc này Hồ Liệt Na toàn thân đều biến thành phấn hồng sắc, chân trụi bên ngoài da thịt bởi vì đại lượng rỉ ra mồ hôi tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Nàng hai mắt nhắm nghiền lên, thân thể đang không ngừng run run, thân thể bên ngoài màu trắng sát khí bắt đầu hỗn loạn dao động. "Sư tỷ, ngươi thanh tỉnh một chút." Giang Thần dùng lực lung lay Hồ Liệt Na. Hắn thử nghiệm đem hồn lực của mình bóc ra độc tố sau đưa vào Hồ Liệt Na thể nội, nhưng hắn hồn lực cũng không thể khiến người ta thần trí thanh tỉnh hiệu quả. Lúc này, hai bên màu đỏ sẫm huyết chỉ cách bọn họ chỉ có vài chục mét độ cao, nóng rực không khí để hắn nhón quần áo trên người cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt mùi khét tới. Hai người đều nắm giữ hỏa thuộc tính miễn dịch, cái này nhiệt độ cao cũng không có cho bọn hắn tạo thành thương tổn, nhưng lại để sát khí qua bọn hắn càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Vụt một tiếng, to lớn phấn hồng sắc cái đuôi hồ ly theo Hồ Liệt Na sau ngông xông ra, kém chút đối nàng phía sau Giang Thần tạo thành chí mạng thương hại. Giang Thần đột nhiên mồ hôi lạnh ứa ra, hắn trước đó cũng không nghĩ tới Hồ Liệt Na tại mất lý trí về sau, võ hồn có thể sẽ không bị khống chế phóng xuất ra. Nếu như không phải hắn thân thể tố chất quá cứng, tại cái này cái đuôi đột nhiên chui ra phía dưới, chỉ sợ đã bi kịch. Cái đuôi hồ ly kẹp ở giữa hai người, dùng lực bãi động. Bị khí tức tà ác câu lên giết hại dục vọng, đã để Hồ Liệt Na đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nàng thân thể mềm mại không ngừng dùng lực dãy rủa, hai tay cũng bắt đầu vô ý thức ở phía trước vung vẩy nắm, bắt loạn, trong miệng phát ra bén nhọn gào rú. Nhìn lấy Hồ Liệt Na thống khổ dáng vẻ, Giang Thần trong lòng khó chịu dị thường. Đột nhiên, Hồ Liệt Na trở tay một trưởng vỗ tại bộ ngực mình, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra ngoài. "Tiểu thần, mau đánh choáng ta. Sư tỷ tin tưởng ngươi, nhất định có thể dẫn ta đi ra nơi này." Nàng ngạo nhân thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy lên, thê lương hô to, "Nhanh, nhanh điểm." Giang Thần không do dự nữa, giơ bàn tay lên, nhất trưởng cắt tại Hồ Liệt Na trắng loãng trên cổ. Hồ Liệt Na thân thể mềm nhũn, tay chân vô lực rũ xuống. Giang Thần vội vàng ôm lấy Hồ Liệt Na, cảm nhận được nàng cái đuôi hồ ly dần dần thu về. Sau cùng biến mất tại cái kia tổn hại trong quần áo. Giang Thần trong lòng không có nửa phần tạp niệm, ngược lại đột nhiên cảnh giác lên. Hắn đã phi hành thật lâu, lấy tốc độ của hắn, cũng đã đến điểm cuối, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có trông thấy cuối con đường nhỏ. Dường như cái này đường nhỏ đột nhiên vô hạn biến lớn lên. Cái này một cửa cuối cùng thì chỉ dùng của mình kiên định ý chí, ngăn cản được bị kích phát sát lục chi khí, đi đến sau cùng điểm cuối. Nhưng con đường này đã kinh biến đến mức vô hạn dài dằng dặc. Giang Thần tâm bắt đầu nôn nóng, giết hại cảm xúc tiêu cực bắt đầu ăn mòn nội tâm của hắn. Trong lòng của hắn giật mình, cảm thấy không ổn. Thể nội tích lũy sát khí chính hắn rõ ràng nhất, dù cho bạo loạn đều khó có khả năng để hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng lúc này hắn vậy mà cảm giác mình sắp trầm luân tại giết hại trong dục vọng, ý thức bắt đầu thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Vô luận hắn làm sao nâng lên tinh thần đi phản kháng, đều không làm nên chuyện gì. Giết hại dục vọng tại nội tâm của hắn nhanh chóng tăng cường. Giang Thần trong lòng lo lắng, tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu, hắn thì sẽ biến cùng Hồ Liệt Na một dạng. Không có khả năng, không thể lại dạng này. Chẳng lẽ là Tu La Thần Lão Nhi kia tăng lên thông qua độ khó khăn? Giang Thần trong lòng trong nháy mắt lóe qua suy đoán như vậy. Hắn trước đó tránh khỏi hải thứ nhất con rơi công kích, đi thẳng đến cửa thứ hai, đồng thời còn nói khoác mà không biết ngượng đối Tu La Thần nói ra muốn truyền thừa. Cho nên, Tu La Thần có đầy đủ động cơ, đem cửa thứ ba độ khó khăn tăng lên. Đây rốt cuộc là đối khảo nghiệm của ta vẫn là trừng phạt. Giang Thần trong nháy mắt cảm giác đau đầu. Dựa theo tình huống này, hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng nếu như còn đến không được điểm cuối, chờ đợi hắn cùng Hồ Liệt Na, rất có thể là tử vong. Lần nữa ăn một viên thuốc, thể nội hồn lực một bên nhanh chóng tiêu hao, một bên khôi phục nhanh chóng lấy. Đan dược số lượng dự trữ cũng không nhiều, tình thế đã tràn ngập nguy hiểm. Tu La Thần khỏe miệng dần dần nhếch lên, nuốt ta tinh huyết, còn muốn chuyển thừa của ta, lá gan thẳng mập. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, Giang Thần tâm càng ngày càng lo lắng. Thiên phạt chi nhãn mở ra, ý nghĩ nguyên trông không đến cuối cùng. Hắn hoài nghi mình lầm vào trong ảo cảnh, nhưng thiên phạt chi nhãn nắm giữ phá huyễn năng lực. Cho nên hắn lại loại bỏ cái này khả năng. Hai mắt dần dần bị một mảnh huyết hồng thay thế, vô biên giết hại dục vọng bắt đầu phá hủy tâm trí của hắn. Nếu như hắn thật trầm luân tại giết hại bên trong, chỉ sợ cái thứ nhất gặp nạn cũng là trước người Hồ Liệt Na. Ta phải càng nhanh, càng nhanh. Trong lòng không ngừng thúc giục chính mình, thế mà cánh vua tốc độ đã đạt đến cực hạn của hắn, không có khả năng nhanh hơn. Có phương pháp gì làm cho ta càng nhanh? Giang giác. Một tia chớp đánh qua Giang Thần trái tim, để đầu óc của hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, một cổ minh ngộ lượn lờ tại trong lòng hắn. Tam thiên lôi động. Ta làm sao không nghĩ tới? Huyết hai con mắt màu đỏ bên trong, tựa hồ lóng lánh hồ quang điện, lôi quang lấp lóe hai cánh bắt đầu tuần hoàn theo một loại nào đó huyền diệu tần suất chấn động. Tốc độ trong lúc đó tăng vọt, vốn là tốc độ liền đã rất nhanh điện quang, lóe lên một cái liền xuất hiện tại chỗ xa xa, chỉ ở cái này địa ngục lộ trong không gian lưu phía dưới một đạo như thiểm điện quy tích. Tam thiên lôi động thế mà cũng có thể dùng cho phi hành phía trên. Trong lòng giết hại dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Giang Thần đối tam thiên lôi động đang phi hành phía trên vận dụng nhanh chóng quen thuộc lấy. Tốc độ một đường tăng vọt, để nhìn chăm chú lên nơi này Tu La Thần đều tắc lưỡi không thôi. Cái này, thật là một cái hồn tông có thể có tốc độ. Chương 170, sát thần lĩnh vực. Tu La Thần cảm giác có chút khó tin. Hắn ban đầu ở Giang Thần thực lực này thời điểm, chỉ sợ liền tại Giang Thần đằng sau ăn cái giấm cũng không xứng. Tiểu tử này, thật sự chính là Tu La Thần đã không biết hình dung như thế nào Giang Thần. Tại Giang Thần tốc độ tăng vọt phía dưới huyết chỉ nhanh chóng hướng về đường nhỏ đến gần. Không đến một lát, đường nhỏ cũng đã bao phủ ở trong huyết chỉ. Giang Thần lung lay đầu, tản ra giết hại dục vọng hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Tại phía trước mấy ngàn thước bên ngoài, hắn rốt cục nhìn thấy lối ra. Chỗ đó một mảnh trắng xóa, màu trắng quang mang ngưng tụ thành một mảnh hình bầu dục màn ánh sáng. Giang Thần trong lòng vui vẻ, duy trì tốc độ, nhưng hắn đã không nhịn được muốn đối trước người Hồ Liệt Na động thủ. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, giết hại dục vọng phía dưới, có một loại muốn đem Hồ Liệt Na xé thành hai nửa xúc động. Có phương pháp gì làm cho ta tiếp tục bảo trì thanh tỉnh? Trong lòng của hắn lo lắng nghĩ đến, còn sót lại một tia lý trí liền muốn biến mất. Không, ta không thể giết sư tỷ, ta sẽ hối hận cả đời. Sư tỷ đối với ta tốt như vậy, xinh đẹp như vậy gợi cảm, dáng người tốt như vậy. Nghĩ như vậy nghĩ đến, Giang Thần ánh mắt càng ngày càng sáng. Trước kia lúc, Hồ Liệt Na đối với hắn đủ loại dụ hoặc, cùng tiếp xúc thân mật tràng cảnh không ngừng trong lòng hắn hiện ra. Một dòng nước nóng tự trong bụng xuất hiện, một loại khác dục vọng trong lòng hắn bắt đầu thời gian dần trôi qua lớn mạnh, vậy mà thần kỳ đem giết lục dục vọng từ từ bước lui. Trước người Hồ Liệt Na là như vậy ôn nhu, như vậy rung động lòng người, có thể mang đến cho hắn khoái lạc. Giang Thần không ngừng nghĩ đến những thứ này, giết hại dục vọng rốt cục thối lui. Thế mà, làm giết hại thối lui lúc, lớn mạnh một loại khác dục vọng hắn lại cơ hồ không khống chế nổi. Giang Thần trong lòng không thể tránh khỏi nhớ tới Hồ Liệt Na bởi vì cái đuôi hồ ly mà tổn hại. Ánh mắt của hắn đã khôi phục bình thường nhan sắc, nhưng bởi vì đại lượng xung huyết mà hiện đầy kinh khủng tơ máu. Không, sư tỷ ngay tại trong hôn mê, ta không thể dạng này đối nàng. Tuyệt đối không thể. Giang Thần thanh âm khàn khàn gào rú một tiếng, rốt cục tiếp cận cái kia điểm cuối. Không có một chút do dự, hắn mang theo Hồ Liệt Na trực tiếp tiến đụng vào cái kia nói màn ánh sáng màu trắng bên trong. Bốn phía hết thể dường như thời thời khắc khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa, khi bọn hắn xông vào màn ánh sáng trắng trong nháy mắt, Giang Thần cảm giác được thân thể của mình tiến nhập một cái thế giới đặc thù. Trung quanh là trắng lóa như tuyết hư vô, trong thế giới trắng mịt mờ này, toàn thân hắn đều dùng không ra một chút khí lực. Duy nhất cảm giác chỉ có băng lãnh, thâm nhập cốt tủy băng lãnh. Hắn dục vọng trong lòng tại trong hoàn cảnh như vậy, rốt cục bị áp chế lại. Nơi này không có gặp nguy hiểm, hẳn là thu hoạch được sát thần lĩnh vực địa phương. Giang Thần trong lòng suy đoán, chỉ là hắn hiện tại dùng không ra một chút khí lực, Hồ Liệt Na còn cùng hắn trói buộc. Dạng này cũng không ảnh hưởng sát thần lĩnh vực hình thành đi. Giang Thần thầm cười khổ, hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Không gian này bên trong, vô số băng lãnh khí tức bắt đầu hướng về hai người tụ đến, mà tại trong cơ thể của bọn họ, đồng dạng có băng lãnh khí tức phóng thích mà ra. Cho dù là Giang Thần cường hãn thể phách, vẫn như cũ có vô cùng lạnh lẽo cảm giác. Đó cũng không phải nhiệt độ biến hóa, mà chính là bên trong không gian này sát khí có hàn ý. Bên trong vùng không gian này, có được nồng đậm, thuần túy nhất sát lục chi khí, thật nhanh xâm nhập Giang Thần cùng Hồ Liệt Na thân thể. Loại này lạnh lẽo khí tức mỗi một lần tiến vào thân thể, đều bị Giang Thần run rẩy. Trong hôn mê Hồ Liệt Na, thân thể mềm mại đồng dạng rất nhỏ rung động. Giang Thần sớm đã thành thói quen bị sét đánh thống khổ, cho dù là thân thể nổ tung, đứt tay đứt chân, đoán chừng hắn cũng sẽ không hừ một chút. Nhưng ở bên trong không gian này, bị thuần túy nhất sát khí lạnh lẽo xâm nhập, cho hắn một loại khác cực hạn thống khổ. Sát khí mang tới lạnh lẽo ăn mòn huyết nhục của hắn, thâm nhập cốt tủy, dường như liền linh hồn đều muốn đóng băng. Thân thể của hắn cùng nội tâm cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua cứng ngắc, thân thể chi giác bắt đầu theo ý thức lặng yên đi xa. Ta muốn choáng. Đây là Giang Thần cái cuối cùng suy nghĩ. Không biết trải qua bao lâu, tại nào đó một mảnh sơn dã bên trong. Anh Hồ Liệt Na nhẹ hừ một tiếng, lớn lên mà chỗ ngoặc lông mi rung động nhẹ nhẹ, một đôi mỹ lệ mắt hồ ly chậm rãi mở ra. Con ngươi thanh tịnh trong suốt, phảng phất có xuân thủy dập dờn. Ta đây là ở đâu bên trong? Nàng trắng non tay nhẹ xoa huyệt thái dương, đầu còn có chút mơ hồ. Ừm, đây là cái gì? Hồ Liệt Na đột nhiên có chút kinh ngạc, cái mông thoáng chật đống lúc đích. Một sóng lớn trí nhớ giống như thủy triều hướng về trong đầu của nàng vọt tới, giang thần tại địa ngục lộ bên trong mang theo nàng nhanh chóng phi hành tràng cảnh xuất hiện trong đầu. Tiểu thần. Nàng một tiếng kinh hô, liền muốn ngồi xuống. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện hai người còn buộc chung một chỗ. Trong tay nàng xuất hiện một cây dao găm, nhanh chóng huy động vài cái, đem rắn chắc dây thừng chặt đứt. Lo lắng đứng dậy, nàng lập tức lo lắng xem xét giang thần tình huống. Giang thần vẫn như cũ vẫn còn đang hôn mê bên trong, khí tức bình ổn. Hồ Liệt Na ánh mắt tại giang thần trên thân cẩn thận quét mắt, lo lắng giang thần trên thân sẽ có tổn thương gì. Đông nhiên nàng khuôn mặt cấp tốc biến bắt đầu nóng, minh bạch nàng vừa mới khi tỉnh lại cảm nhận được là cái gì. Nàng khẽ gắt một tiếng, khẳng định trong ngộng cùng cái nào hồ ly tinh hẹn hò. Xác định giang thần không việc gì về sau, nàng rốt cục thở dài một hơi. Đông nhiên cảm giác trên thân rét cam cam, Hồ Liệt Na lúc này mới phát hiện chính mình vẫn như cũ là cái kia thân mát lạnh hóa trang. Nàng bốn phía quan sát một chút, nơi này là một chỗ khe núi bên trong. Tinh thần lực tản ra, cũng không có phát giác được phụ cận có người thăm dò. Nàng nhanh chóng đem áo ngoài mặc vào, không lo được kiểm tra chính mình thân thể biến hóa, trước lấy ra một cái túi nước, cẩn thận cho giang thần cho ăn mấy ngụm nước. Nàng cũng không có lập tức đánh thức giang thần, nàng minh bạch tại sau cùng đoạn đường kia bên trong. Giang thần nhất định tiêu hao rất nhiều. Trên tinh thần mỏi mệt cần độ sâu giấc ngủ mới có thể khôi phục tới. Làm xong đây hết thể về sau, nàng tĩnh ngồi xuống, bắt đầu thể ngộ tự thân biến hóa. Làm giang thần khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại một mảnh trên cỏ xanh. Hoa cỏ hương khí theo mát lạnh gió núi chui vào mũi của hắn, để hắn thể xác tinh thần đều thư sướng. Hắn ngồi dậy xem xét, Hồ Liệt Na an vị tại cách hắn không xa một khối ngăm đen trên tảng đá, hai tay nâng quai hàm, ngẩn người giống như đang suy nghĩ cái gì. Sư tỷ. Giang thần lộ ra nụ cười, hô một tiếng. Hồ Liệt Na khuôn mặt nâng lên, lộ ra nét mừng, thiếu nữ rung động lòng người dáng người theo trên tảng đá nhảy xuống, hướng về giang thần bước nhanh đi tới. Tiểu thần, cảm giác như thế nào? Nàng lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại. Giang thần lên tiếng, đứng dậy. Ngươi nhanh nhìn một chút ngươi lấy được sát thần lĩnh vực đi, cam đoan để ngươi kinh hỉ. Hồ Liệt Na cười hì hì nói. Rất hiển nhiên, nàng đã cảm thụ qua sát thần lĩnh vực chỗ tốt. Rất hài lòng. Giang thần trong lòng hơi động, đem võ hồn phóng xuất ra. Võ hồn chiếm hữu về sau, hắn rốt cục phát hiện khác biệt. Trước kia hắn võ hồn chiếm hữu lúc, ngoại trừ móng tay sắc bén, cánh tay càng thêm có lực bên ngoài, cũng không có biến hóa khác. Lúc này, cánh tay phải của hắn lại nhiều trắng xóa hoàn toàn đường vân, như là hình xăm đồng dạng theo cổ tay một mực lan tràn đến bả vai. Làm hắn nếm thử đi cảm thụ cái kia màu trắng đường vân lúc, một cỗ mênh mông bạch sắc quang mang theo trên cánh tay đường vân phóng xuất ra. Bạch quang rất nhanh liền biến thành không màu, hướng bốn phía lặng yên tràn ngập. Giang thần có thể cảm giác được, bốn phía thực vật sinh mệnh tại hắn sát thần lĩnh vực phía dưới, bản năng rung động túc lấy. Đây chính là sát thần lĩnh vực A. Chương 171, thổ lộ. Trông thấy Giang thần cũng thu được sát thần lĩnh vực, Hồ Liệt Na mới rốt cục yên tâm lại. Cứ như vậy, bọn họ đến sát lục chi đô nhiệm vụ cũng liền viên mãn hoàn thành. Giang thần hai con mắt híp lại, tỉ mỉ cảm thụ một chút, cái này sát thần lĩnh vực bên trong có mênh mông sát khí. Hình thành khí thế cùng áp lực có thể cho đối thủ không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Sát thần lĩnh vực uy lực là có thể theo võ hồn trưởng thành mà gia tăng. Mà hắn hiện tại sát thần lĩnh vực là cơ sở nhất hiệu quả, tại lĩnh vực bên trong, thực lực của đối thủ sẽ tự mình suy yếu 10%, chính mình thì có thể phát huy ra phần trăm 100% 10 thực lực. Một tăng một giảm phía dưới, tương đương với hắn có thể đem thực lực phát huy đến 120% trình độ. Nếu như lại cùng hắn cương thi lĩnh vực được ra. Giang thần trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, cái này một đợt, quả nhiên không lỗ. Tăng lên thể phách, đã thức tỉnh lĩnh vực, sau cùng còn khen thưởng một cái sắt thần lĩnh vực, đồng thời tu la thần tựa hồ còn đối với hắn có ấn tượng không tồi. Nhớ tới tu la thần, Giang thần không khỏi có chút nghiến răng. Hắn dám khẳng định, tu la thần tại sau cùng khẳng định cho hắn chơi ngáng chân, không phải vậy, cửa ải cuối cùng hắn không có khả năng qua được khổ cực như vậy. Lão nhi kia nói ta còn chờ quan sát, hẳn không phải là thời gian ngắn. Xem ra ta về sau còn muốn hảo hảo biểu hiện mới được. Giang thần thầm nghĩ trong lòng. Nhìn lấy Giang thần cúi đầu trầm tư bộ dáng, Hồ Liệt Na cũng không có quấy rầy, an tĩnh cùng đợi. Chỉ là nàng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn khí tức của mình, thỉnh thoảng có đáng sợ sát khí tiêu tán đi ra. Sư tỷ, chúng ta về võ hồn thành đi. Giang thần ngẩng đầu. Ừm. Hồ Liệt Na gật đầu đáp, có Giang thần ở bên người, nàng đã không quen quyết định. Giang thần phân biệt một chút phương hướng. Mang theo Hồ Liệt Na đi về phía nam vừa đi đi. Thời gian một năm, Giang thần lại cao lớn hơn một chút, lúc này Hồ Liệt Na tại bên cạnh hắn thì có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn lên. Nhớ tới những năm này hắn cùng Hồ Liệt Na quá khứ, còn có tại sát lục chi đô bên trong cùng chung hoạn nạn từng màn, Giang Thần trong lòng đột nhiên dâng lên cảm động. Hắn một cách tự nhiên kéo Hồ Liệt Na tay, hai người dừng bước. Thế nào? Hồ Liệt Na hơi ngại ngùng nói, dù cho nàng đã cùng Giang Thần tiếp xúc thân mật qua rất nhiều lần, nhưng bị Giang Thần chủ động lôi kéo, vẫn là tránh không được nữ nhi ra tư thái. Giang Thần trái tim đập bịch bịch, ánh mắt nhìn chăm chú Hồ Liệt Na tinh xảo mặt trái xoan, duỗi tay vướt ve đi lên. Sư tỷ, ta muốn cả một đời đối ngươi tốt, ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta à? Giang Thần vô cùng thâm tình nhìn chăm chú lên Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na trái tim cũng bắt đầu bất tranh khí nhảy lên kịch liệt lên, nàng khi nào nghe qua loại này dấu ngon dấu ngọt tình thoại, hơn nữa còn là mình thích nam nhân nói. Nàng lúc này, tâm lý giống ăn mịch một dạng ngọt, vô cùng thẹn thùng, trên mặt đã không tự chủ phi lên ánh nắng chiều đỏ. Tiểu sư đệ rốt cục đối nàng thổ lộ, nàng chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Ánh mắt của nàng không dám nhìn thẳng Giang Thần, đầu hơi hơi thấp, âm thanh nhỏ như muỗi kêu ngâm, ta nguyện ý. Nhìn lấy mỹ nhân xấu hổ bộ dáng, Giang Thần cơ hồ liền muốn si mê, hắn thân thủ giơ lên Hồ Liệt Na gương mặt. Hồ Liệt Na tựa hồ cảm nhận được cái gì, hai mắt chậm rãi nhắm lại, lông mi thật dài khẽ run, hơi thở có chút gấp rút. Giang Thần dâng lên nụ hôn đầu của mình, tại cơ hồ mất khống chế thì mới cùng Hồ Liệt Na tách ra. Hắn ôm thật chặt Hồ Liệt Na, hai trái tim đang nhảy lên kịch liệt lấy. Hồ Liệt Na sắc mặt từng đỏ, hai mắt có chút mê ly, giống như uống say đồng dạng. Nàng có thể cảm giác được Giang Thần khẩn trương, cái kia nhịp tim đập tốc độ vậy mà còn nhanh hơn nàng. Nàng nhịn không được bật cười, thân thể hướng Giang Thần trong ngực rụt rụt. Tiểu thần, ngươi không phải mong nhớ lấy cái kia Tuyết Nhi à? Chờ trở lại võ hồn điện về sau, ngươi thì mau chóng đi tìm nàng đi. Giang Thần hơi kinh ngạc, sư tỷ, ngươi trước kia không phải phản đối à? Làm sao? Không đợi Giang Thần nói xong, Hồ Liệt Na hành lá ngón tay ngọc đã ngăn ở môi hắn. Ngươi đối tâm ý của nàng, sư tỷ minh bạch, ngươi có thể tiếp nhận ta, ta liền đã rất thỏa mãn, nói đến ta coi như cái kẻ đến sau, mà lại, ta đã là người của ngươi, không phải sao? Giang Thần có chút cảm động, ôm Hồ Liệt Na tay vỗ vỗ, trêu đùa, còn không có thực sự trở thành ta người nha. Hồ Liệt Na thẹn thùng trận nhìn Giang Thần liếc một chút, trong chốc lát phong tình kém chút để Giang Thần bạo tẩu. May ra hắn nhiều năm như vậy ở phương diện này đã ma luyện thành như sắt thép ý chí. Hồ Liệt Na tiếp tục nói, đổi thành hắn khác nữ hải ta còn không muốn đây này, Tuyết Nhi, miễn cưỡng xứng với ngươi đi. Giang Thần có chút cười khổ, nếu như thiên nhận Tuyết là miễn cưỡng xứng với hắn, vậy hắn đến có bao nhiêu ưu tú à? Tiểu thần, chúng ta quan hệ muốn cùng lão sư thẳng thắn sao? Hồ Liệt Na hỏi. Giang Thần hít một hơi, tạm thời không nói đi. Có nguyên nhân gì sao? Hồ Liệt Na khuôn mặt dán tại Giang Thần ở ngực, ngẩng đầu nhìn hắn. Bởi vì Tuyết Nhi là lão sư nữ nhi. Giang Thần đem bí mật này nói ra. Hắn lại bổ sung, đây là lão sư bí mật. Hồ Liệt Na có chút chấn kinh, cái kia dung mạo cùng thiên phú tuyệt thế vô song nữ hải, lại là lão sư nữ nhi. Khó trách sẽ ưu tú như vậy. Ta sẽ bảo mật. Nàng nhẹ nói nói. Nàng cũng minh bạch Giang Thần ý tứ, muốn là bọn hắn quan hệ công bố ra, có lẽ Bỉ Đông sẽ không cho phép Giang Thần cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ. Chỉ là Bỉ Đông dù sao là người từng trải, bọn hắn quan hệ, có thể giấu giếm được sao? Chúng ta đi thôi, hơn một năm không gặp lão sư, có chút nhớ nhung nàng. Giang Thần nói ra. Ừm, ta cũng thế. Hai người mua một chiếc xe ngựa, hướng về võ hồn thành phương hướng mà đi. Mỗi khi ban đêm đi ngang qua thành trấn lúc, Giang Thần liền sẽ tìm khách sạn, lái lên hai gian phòng nghỉ ngơi. Đối với cái này, Hồ Liệt Na cũng không có nói thêm cái gì. Nàng và Giang Thần ở giữa giấy cửa sổ đã xuyên phá, lúc này thời điểm nàng ngược lại không nổi. Nàng không muốn để cho Giang Thần cảm thấy nàng là một cái ịt nữ nhân, có một số việc thuận theo tự nhiên liền tốt. Xe ngựa tiến lên tốc độ không tính rất nhanh, ước chừng bỏ ra thời gian 10 ngày, rốt cục về tới võ hồn thành. Dọc theo con đường này, Giang Thần cố ý thả chậm tốc độ, bồi Hồ Liệt Na giải sầu. Rốt cục để trên người nàng không có khống chế hậu di chứng thời gian dần trôi qua làm nhạt xuống tới. Vừa mới bắt đầu đi ra lúc, Hồ Liệt Na thường xuyên sẽ còn ở vào cực độ khẩn trương trạng thái, ngoại trừ Giang Thần bên ngoài, hoài nghi hết thảy chung quanh. Lúc này trở lại võ hồn thành, Hồ Liệt Na băng lãnh tâm mới lại khôi phục mấy phần. Nơi này có nàng thân ca ca, có nàng kính yêu lão sư, nơi này chính là nhà của nàng. Sư tỷ, chúng ta đến nhà. Giang Thần lôi kéo Hồ Liệt Na nhanh chân hướng giáo hoàng trên núi đi đến. Giáo hoàng biến mất một năm hai người đệ tử đột nhiên xuất hiện, để những cái kia thủ sơn hộ vệ rất là kinh ngạc, nhất là Giang Thần cùng Hồ Liệt Na trên thân trong lúc vô hình phát ra băng lãnh khí tức, vậy mà để bọn hắn có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ, giáo hoàng hai cái này đệ tử, thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Tiến vào giáo hoàng điện về sau, hai người cũng không trở về túc xá, mà chính là trước hướng Bỉ Bỉ Đông Tẩm Cung mà đi. Theo sát Lục Chi Đô trở về, bọn họ phải làm nhất, cũng là trước cho lão sư báo cái bình an. Không biết lão sư có thể hay không hài lòng. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Chương 172, buồn nôn tu la thần. Lúc này thời gian vừa mới buổi chiều, Giang Thần cùng Hồ Liệt Na hai người đi ngang qua nghị sự đại điện, phát hiện Bỉ Bỉ Đông cũng không ở bên trong. Hai người tiếp theo hướng Bỉ Bỉ Đông thư phòng đi đến. Thời gian này, giáo hoàng không tại nghị sự đại điện, cái kia chính là tại bên trong thư phòng của chính mình. Nếu như không tại sách phòng, đó phải là tại cái kia la sắt trong không gian. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Hai người tới gần thư phòng, xa xa liền nhìn thấy canh giữ ở Bỉ Bỉ Đông thư phòng trước thị nữ. Thị nữ nhẹ dựa ở trên tường, đầu thỉnh thoảng điểm một chút, làm Giang Thần cùng Hồ Liệt Na tới gần lúc nàng mới tỉnh lại. Nàng nhanh chóng thân thủ lau đi khóe miệng, bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Làm nhận ra là Giang Thần hai người về sau, trong lòng mới thở dài một hơi. Giang Thần gặp nàng muốn nói chuyện, dựng lên ngón tay, làm cái hư thanh thủ thế. Thị nữ gật gật đầu, cũng không lên tiếng. Hai vị này là giáo hoàng ái đồ, tiến vào thư phòng cũng không cần thông báo. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đi lại nhẹ nhàng bước vào. Bỉ Bỉ Đông chính chui tại trước bàn sách nghiêm túc đọc lấy cái gì. Tại giáo hoàng điện bên trong, nàng không có thời khắc phóng thích tinh thần lực của mình, nhưng Giang Thần cùng Hồ Liệt Na bước vào tiến đến nháy mắt, nàng vẫn cảm giác được. Gần như hoàn mỹ mặt trứng ngông khẽ nâng, vẫn như cũng là như vậy thành thục cùng đoan trang. Thu Thủy giống như thanh lãnh con ngươi đầu tiên là nghi hoặc, làm thấy rõ người tới nháy mắt, chợt buộc phát ra vui sướng hào quang. Nàng kích động đến mãnh liệt đứng lên, bước nhanh đi đến hai vị đệ tử trước mặt, phân biệt tới một cái đại ôm ấp. Lão sư. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đồng thời hô. Rất tốt. Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, lui lại mấy bước, cẩn thận chu đáo lấy chính mình hai người đệ tử. Trong một năm này, nàng lo lắng Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đã từng len lén đi ba lần sát Lục Chi Đô. Khoảng cách lần trước trở về đã có mấy tháng. Nàng không nghĩ tới Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đã vậy còn quá ưu tú, vẹn vẹn mất thời gian một năm liền từ sát Lục Chi Đô đi ra. Thì liên nàng lúc trước đều bỏ ra thời gian 2 năm A. Bỉ Bỉ Đông hài lòng nhìn lấy chính mình hai người đệ tử. Giang Thần khuôn mặt kiên cường tuấn lãng, khí tức trầm ổn ngưng luyện, thể nội phảng phất có hung long ẩn nút. Hồ Liệt Na đồng dạng thành thục rất nhiều, chỉ bất quá khí tức trên thân còn không cách nào hoàn toàn khống chế, đây là vừa rời đi sát Lục Chi Đô hậu di chứng. Bỉ Bỉ Đông ra hiệu hai vị đệ tử cùng một chỗ ngồi xuống. Rất tốt, biểu hiện của các ngươi vượt xa lão sư hy vọng, cùng lão sư nói các ngươi tại sát Lục Chi Đô sự tình. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na thay phiên kể rõ. Đương nhiên, một số 10 phần tiếp xúc thân mật sự tình, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không có đề cập. Cái này nói chuyện, cũng là một buổi chiều. Cho lão sư nhìn xem các ngươi sát thần lĩnh vực đi. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đứng lên, tuần tự phóng xuất ra chính mình sát thần lĩnh vực. Bỉ Bỉ Đông cảm thụ qua về sau, hài lòng gật đầu, nụ cười nồng đậm, để Giang Thần cùng Hồ Liệt Na ánh mắt luôn luôn không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Lão sư càng ngày càng mê người. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đồng thời thầm nghĩ. Không biết là Bỉ Bỉ Đông tu vi tăng lên nguyên nhân, còn là trước kia Giang Thần cho nàng ăn cái kia chu khỉ La Úc Kim Hương, Bỉ Bỉ Đông đoan trang trang nhã khí chất càng ngày càng rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông đem cổng thị nữ kêu tiền đến, để thị nữ đi chuẩn bị một bàn phong phú thịt rượu. Nàng muốn vì mình hai người đệ tử bày tiệc mời khách. Lão sư trước đó hứa hẹn các ngươi, chờ các ngươi yên ổn theo sát Lục Chi Đô đi ra, thì sắc phong các ngươi thánh tử thánh nữ vị trí. Như vậy đi, ta ngày mai liền triệu tập tất cả tại bên trong Vũ Hồn Thành trưởng lão. Tuyên bố thân phận của các ngươi. Bỉ Bỉ Đông cũng không có nói muốn cùng tất cả trưởng lao thương lượng, mà chính là nói trực tiếp tuyên bố, bởi vậy có thể thấy được nàng đối Giang Thần cùng Hồ Liệt Na có đầy đủ lòng tin. Hoặc là nói đúng chính nàng cũng có đầy đủ lòng tin. Mặc dù lớn cung phụng thủ hạ còn có mấy cái người bảo thủ, nhưng nàng hiện tại đã không sợ. Ba người trò chuyện vui vẻ ăn cơm tối về sau, Bỉ Bỉ Đông để Hồ Liệt Na đi đầu trở về, nàng thì mang theo Giang Thần đến gian phòng của mình. Mật thất mở ra, sư đồ hai người đi xuống. Giang Thần nghi ngờ đi theo Bỉ Bỉ Đông đằng sau, không biết mình lão sư muốn cùng hắn nói cái gì. Có cái gì không thể tại nói ở trên sao? Muốn đến như thế địa phương bí ẩn. Một mực bỏ vào cái kia rộng lớn đại điện, Bỉ Bỉ Đông mới quay người đối mặt Giang Thần. Nàng xem thấy chính mình yêu thích nhất đệ tử, thanh âm nhu hòa nói, tiểu thần, cùng lão sư nói, ngươi tại sát Lục Chi Đô có phải hay không vẫn còn có kỳ ngộ? Lão sư vì sao lại hỏi như vậy? Giang Thần trong lòng nghi hoặc, ngay tại hắn muốn cần hồi đáp lúc. Tòa kia la sắt thần pho tượng đột nhiên có biến hóa. Vô tận tà ác hắc khí cuồn cuộn, một bóng người từ đó đi ra, tại Giang Thần trước mặt đứng lại. Bỉ Bỉ Đông vội vàng thần sắc cung kính lui sang một bên, trong lòng thất kinh, nàng, vậy mà lại xuất hiện. Giang Thần lần thứ nhất thấy rõ La Sát Thần cái này một tia thần niệm phân thân tướng mạo. Cái này lại là một cái cực đẹp nữ nhân, khuôn mặt không so lão sư của hắn kém hơn nửa phần, dáng người cũng cực độ yêu nhiều nóng nảy. Chỉ bất quá trên người của nàng lộ ra vô tận khí tức tà ác, dường như thế gian này tất cả tà ác chi khí đều hội tụ tại trên người của nàng. Ha ha ha! Tiểu gia hỏa, ngươi đi qua sát lục chi đô. Nữ tử cười đến rất tà quyến rũ, rung động lòng người. Giang Thần thần sắc biến đến có chút hoảng hốt, trên người hắn sát thần lĩnh vực tự chủ phóng xuất ra, phảng phất là bởi vì trước mắt nữ tử này xuất hiện mà xúc động. Nữ tử khanh khách cười không ngừng, trên người có rất nhỏ gợn sóng phát ra, Giang Thần sát thần lĩnh vực lại bị áp chế trở về thể nội. Quả nhiên là tên kia lưu lại lĩnh vực, đồng thời hắn còn ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký, xem ra là muốn chọn ngươi làm truyền nhân. Nói đến đây, nữ tử trên mặt cực kỳ hưng phấn lên, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, cười duyên nói, Tu La, ngươi chọn chúng người là đồ tôn của ta, kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn. Giang Thần nói thầm một tiếng hỏng bét, nghe cái này La Sát tàn niệm nói như vậy, có lẽ Tu La Thần đang xem lấy nơi này. Bằng hai vị này đại lao ân oán, chỉ sợ hắn trở thành một đời mới Tu La Thần mộng tưởng phải dẹp. Nữ tử tiếp tục nói, thu hoạch được sát thần lĩnh vực người, một cái trở thành người thừa kế của ta, một cái trở thành đồ tôn của ta, suy nghĩ một chút đều có chút dễ chịu à. Ta vị này đồ tôn thiên phú kinh người, ngươi có thể yên tâm bồi dưỡng, ta sẽ không từ đó cản trở, chỉ là ngươi về sau muốn thấp ta một cái bối phận. Thật muốn nhìn ngươi một chút cái kia tức hổn hển dáng vẻ à, ngươi cái này đáng chết tên khốn kiếp. Vị này La Sát đại lão cười cười liền mang lên, để một bên Giang Thần cùng bị đông đều kinh ngạc không thôi. Cái này là La Sát Thần. Làm sao cùng cái bát phụ chửi bóng chửi gió một dạng. Đồng thời làm sao nghe đều có cố ưu hoán vị đạo. Chẳng lẽ hai vị này đại lao ở giữa, ngoại trừ đối lập bên ngoài, còn có cái gì bắt quái hay sao? Giang Thần ôm lấy ăn dưa tâm thái, chờ mong trước mắt vị này đại lão bạo xuất càng nhiều tài liệu. La Sát Thần đọc liếc Giang Thần liếc một chút, dường như xem thấu Giang Thần tâm tư, cười duyên nói, tiểu gia hỏa, ngươi là gan thẳng mập nha. Giang Thần đột nhiên cảm giác như mang lưng gai, trong nháy mắt thấm chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng thu hồi ăn dưa tâm thái. Tà ác nữ tử không tiếp tục để ý Giang Thần, hóa thành một luồng khói đen, một lần nữa chui vào đến pho tượng bên trong. Từ đầu đến cuối, nàng đều không đợi Giang Thần nói một câu, dường như đi ra chỉ là vì phát tiết một chút tâm tình, thuận tiện ác tâm một phen Tu La Thần. Thần giới. Tu La Thần thu hồi ánh mắt, khuôn mặt hơi hơi có rúm. Đáng giận, thật sự là âm hồn bất tán, chỗ nào đều có ngươi. Thanh âm trầm thấp vang lên, có chút tức giận vị đạo. Trước đó đường thần coi như xong, dù sao đã lâu như vậy, dù cho đánh tan La Sát tà niệm, thông qua Tu La đệ bát khảo cũng vô ích, hiện tại cơ hồ là phế nhân một cái, không có khả năng lại sau khi hoàn thành mặt khảo hạch. Hắn vốn muốn đem truyền thừa chuyển rời đến Giang Thần trên thân, thậm chí đều đã làm tiêu ký, định thi xem xét một chút Giang Thần còn lại phẩm chất, sau đó làm ra quyết định. Thế mà, hắn nhìn chúng tiểu gia hỏa này, lại là La Sát đồ tôn. Tu La Thần thật sự có một loại muốn thổ huyết xúc động. Chờ một chút. Ta chưa hẳn không có buồn nôn cơ hội của nàng, như thế biến thái tiểu tử, muốn là từ bỏ cũng có chút đáng tiếc. Tu La Thần khỏe miệng nết lên ý vị thâm trường đường cong, ám con ngươi màu đỏ sáng lên một vệ hồng mang. Chương 173, 2 chọn 1. Thẳng đến La Sát thần khí tức tại pho tượng phía trên biến mất về sau, bị đông mới thật dài thở dài một hơi. Bộ ngực cao vút phập phồng, nói rõ nàng vừa mới có bao nhiêu khẩn trương. Tuy nhiên nàng tiếp nhận là La Sát Thần truyền thừa, nhưng đối phương cũng không có cùng nàng nói chuyện với nhau qua một lần, hai lần xuất hiện đều là bởi vì Giang Thần. Lão sư, ngài làm sao biết ta tại sát lục chi đô bên trong có kỳ ngộ? Bị đông nói, bởi vì ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức kỳ lạ, là bị thần tuyển bên trong khí tức, Nana trên thân lại không có. Bởi vì đại cung phụng cùng ta thường hay bất hòa, toàn bộ võ hồn điện duy nhất có thể ngăn cách hắn dò xét địa phương là nơi này, ta bằng vào ta mới mang ngươi đi vào nơi này hỏi thăm. Giang Thần gật đầu nói, ta là tại sát lục chi đô bên trong gặp phải một cái tiền bối, hẳn là cường giả thần cấp. Bị đông thở dài một tiếng, đáng tiếc, dựa theo vừa mới La Sát tiền bối nói, nàng và cái kia Tu La Thần có khúc mắc, đối phương hẳn là sẽ không đem truyền thừa giao cho ngươi. Không phải vậy thầy cho chúng ta hai nhân nhật hậu thành thần, còn có ai có thể ngăn cản chúng ta? Nguyên lai bị đông đánh chính là cái chủ ý này, Giang Thần cười nói, lão sư, ngài cứ yên tâm đi, dù cho không có Tu La Thần truyền thừa, ta cũng có thể tu luyện tới thần cấp cảnh giới, ngài cũng đừng quên ta còn có thần bí truyền thừa. Nói đến đây, bị đông mới nhớ tới Giang Thần trước kia nói cái kia thần bí truyền thừa. Đối với cái kia thần bí truyền thừa, nếu như không phải Giang Thần nói ra, nàng căn bản cảm giác không thấy. Mà cái này Tu La Thần khí tức, nàng khẽ rửa gần dễ đi cảm thấy, cho nên mới sẽ đem Giang Thần kéo xuống cẩn thận hỏi thăm. Giống nhau khí tức nàng còn tại khác trên người một người cảm thụ qua, cái kia chính là Sát Lục Chi Đô Sát Lục Chi Vương. Đã dạng này, lão sư kia an tâm, chúng ta đi lên trò chuyện tiếp đi. Bỉ Bỉ Đông nói, nơi này chung quy là không tiện. Nàng nhìn thoáng qua La Sát pho tượng, cũng không có đem câu nói này nói ra. Sư đổ hai người đi qua dài ràng giặc con đường, về tới phía trên trong phòng ngủ. Hai người tại bàn trà bên cạnh ngồi xuống, Bỉ Bỉ Đông pha một bình trà, cho Giang Thần rót một chén. Đây là võ hồn điện thượng đẳng nhất cống trà, hương trà thuần hậu, chỉ nghe một chút liền khiến người ta có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Lão sư kỹ thuật thật tốt, trà này dễ uống. Giang Thần một cái cầu vồng cái giấm đã đánh qua. Bỉ Bỉ Đông có chút hưởng thụ, chợt nhìn Giang Thần liếc một chút, tiểu tử ngươi càng lớn lên, càng miệng lưỡi trơn tru. Hắc hắc, đối lão sư hình dung, lại thế nào miệng lưỡi trơn tru đều sẽ không quá phận. Không biết có phải hay không là bị sát khí thối luyện qua, Giang Thần da mặt đã không giống ngày xưa. Bỉ Bỉ Đông lườm Giang Thần liếc một chút, màu hồng nhạt môi mỏng nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, chậm rãi nói, Nana đã bị ngươi cầm xuống đi. Giang Thần thân thể run một cái, vừa cầm lấy chén trà kém chút thì tuột tay, cả người như là bị thiên lôi đánh đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Vừa mới loại kia tiện tiện nụ cười dừng lại ở trên mặt, xem ra có chút buồn cười. Bỉ Bỉ Đông đặt chén trà xuống, tựa hồ không có trông thấy Giang Thần dị trạng, thản nhiên nói, đã các ngươi lẫn nhau ưa thích, vậy ngươi về sau liền không thể vứt bỏ nàng, biết à? Giang Thần mu bàn tay xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, vội vàng nói, lão sư yên tâm, ta sẽ cả một đời đối sư tỷ tốt, sẽ không để cho nàng thụ một chút xíu ủy khuất, nếu như ta làm không được, vậy liền để ta trời đánh ngũ lôi. Ngươi bị thiên lôi đánh số lần còn thiếu a? Bị Đông im lặng trợn trắng mắt. Giang Thần hơi kinh ngạc, hắn gái này lão sư tâm tính tựa hồ càng ngày càng trẻ. Mắt trợn trắng loại chuyện này, muốn là đặt trước kia, căn bản không có khả năng ở trên người nàng xuất hiện. Bởi vì cái này không phù hợp nàng thành thục đoan trang, cao quý lãnh diễm người thiết lập, nhưng hiện tại xem ra, nàng không chỉ dung mạo trẻ mấy tuổi, liền trái tim hình dáng cũng nhiều hơn mấy phần thiếu nữ đáng yêu. Cái kia trong lòng ngươi còn nghĩ đến Tuyết Nhi a? Bị Đông cười khanh khách nhìn lấy Giang Thần. Lão sư nụ cười là đẹp đẽ như vậy, nhưng Giang Thần lại từ bên trong cảm nhận được một cố lãnh ý. Nếu như ta nói muốn, nàng có thể hay không đánh ta? Hoặc là trừng phạt ta? Phải biết nàng thế nhưng là ghét nhất đàn ông phụ lòng đó a. Giang Thần trong lòng cấp tốc lóe qua những ý nghĩ này. Nhưng nếu như nói không muốn, cái kia chính là nói láo. Giang Thần nhắm mắt nói, lão sư, sư tỷ cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ ta đều muốn, có thể sao? Sau khi nói xong, hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, sợ hại đối phương lại đột nhiên động thủ. Hắn không lo lắng Bỉ Bỉ Đông sẽ giết hắn, lấy sư đồ hai hiện tại quan hệ, điều đó không có khả năng. Nhưng đánh cho một trận, tái giáo dục một phen, vẫn rất có khả năng. Bỉ Bỉ Đông nụ cười càng nồng nặc lên, tiếp tục nói, nếu để cho ngươi theo trong các nàng chọn một, ngươi sẽ chọn ai? Tại sao lại là lựa chọn? Ta mẹ nó quá khó khăn. Giang Thần trong lòng rất khó chịu, há to miệng, không nói ra lời. Một lát sau, hắn mới lên tiếng, lão sư, ta không làm được lựa chọn, sư tỷ cùng Tuyết Nhi trong lòng ta trọng yếu giống vậy, ta sẽ không buông tha cho các nàng bất kỳ người nào. Giang Thần ngữ khí vô cùng kiên định, cái kia phần chấp nhất để Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt có chút động. Bỉ Bỉ Đông nụ cười biến đến ấm áp lên, không tệ, lão sư thì thích ngươi dạng này có dũng khí người, ngươi vừa mới nếu như hèn yếu lựa chọn một cái, ta sẽ đối ngươi thất vọng. Ngươi là ta đệ tử ưu tú nhất, ngoại trừ ngươi, còn có ai xứng với các nàng đâu. Trong nội tâm nàng thở dài, lão sư kia cũng là không phản đối a. Giang Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên, tâm tình có chút kích động. Bỉ Bỉ Đông thần sắc biến đến nghiêm túc lên, tiểu thần, ta muốn ngươi lập xuống lời thề, về sau không thể cô phụ các nàng bên trong đảm nhiệm một cái, không phải vậy, lão sư tất sát ngươi. Giang Thần sắc mặt nghiêm nghị, thân thể ngồi bút thẳng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông. Ta Giang Thần thề với trời, vĩnh viễn sẽ không cô phụ sư tỷ cùng Tuyết Nhi, như làm trái lưng, ta chết không yên lành. Bỉ Bỉ Đông thần sắc nhu hòa xuống tới, lão sư tin tưởng ngươi. Giang Thần rốt cục thở dài một hơi, cửa này tổng tính qua. Nếu như Bỉ Bỉ Đông thật không đáp ứng, hắn đoán chừng phải lên xe trước sau mua vé bổ sung, chém trước tâu sau, phụng con thành hôn cái gì. Ngươi không phải vẫn luôn muốn đi thiên đấu đế quốc ca. Đợi ngày mai sau đó, ngươi muốn cái gì thời điểm đến liền cái gì thời điểm đi thôi. Tuyết Nhi có rất nhiều đáng giá ngươi chỗ học tập, đến chỗ đó muốn khiêm tốn hướng nàng học tập, biết à? Biết. Giang Thần liên tục gật đầu. Bỉ Bỉ Đông trong lòng hài lòng, nàng sớm đã có đem Giang Thần bồi dưỡng thành đời sau giáo hoàng suy nghĩ. Giang Thần tu luyện thiên phú tuy cao, nhưng muốn trở thành một tên hợp cách người cầm quyền, đế vương quyền mưu là không thể thiếu đồ vật, mà những này là thiên nhận Tuyết am hiểu. Cho nên nàng mới sẽ đồng ý Giang Thần đi thiên đấu đế quốc, đây cũng là đối Giang Thần một khảo nghiệm. Lão sư, hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc kế hoạch tiến hành đến như thế nào? Đã bị Bị Đông đều bị hắn đi Thiên Đấu Đế Quốc, Giang Thần cảm thấy mình hiện tại cần phải có hiểu rõ những thứ này cao cấp bí mật tư cách. Ngươi biết Tuyết Nhi tại Thiên Đấu Đế Quốc nhiệm vụ A? Bị Đông hỏi. Nàng lúc trước không có nói cho ta biết. Giang Thần giả ngu. Nhiệm vụ của nàng là đoạt được Thiên Đấu Đế Quốc hoàng vị, cũng đem Thiên Đấu Đế Quốc quyền lợi đều nắm giữ đến tay. Thân phận của nàng bây giờ là Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử. Chờ ngươi nhìn thấy nàng về sau, tự nhiên sẽ minh bạch Thiên Đấu Đế Quốc thế cục trước mắt. Sư đồ hai người lại trò chuyện trong chốc lát, mai cho đến đêm khuya, Giang Thần mới cáo từ rời đi. Hồ Liệt Na ngồi tại trên giường mình, tu luyện lại không tĩnh tâm được, ngủ lại ngủ không được, có chút tâm phiền ý khô. Tiểu thần làm sao còn chưa có trở lại đâu? Lão sư tìm tiểu thần muốn làm gì? Chương 174, vừa yêu đương người trẻ tuổi. Lão sư là càng ngày càng mê người. Nhớ tới Bị Đông hoàn mỹ không tì vết dung nhan, nở nang thân thể động nhân, ung dung hoa quý, uy nghiêm bá khí, lãnh diễm vô song, ôn nhu như nước các loại và rất nhiều mê người khí chất, Hồ Liệt Na nhất thời cảm giác mình cùng lão sư mị lực chênh lệch cách xa vạn dặm. Mà nàng đàn ông thích nhất ngay tại lão sư trong phòng. Đồng thời đã ở bên trong chờ đợi mấy giờ, mắt thấy là phải rạng sáng, Hồ Liệt Na nỗi lòng càng thêm nóng nảy. Một cái là nàng tôn kính nhất lão sư, một cái là nàng ưa thích sư đệ, theo lý thuyết nàng không cần phải suy nghĩ lung tung. Nhưng lão sư mị lực thực sự quá kinh người, liền nàng cái này am hiểu mị hoặc mọi người đều bị thật sâu hấp dẫn. Vừa bước vào yêu đương người trẻ tuổi luôn luôn thích tưởng tượng, lo được lo mất. Tổng sợ hãi thật vất vả có được đồ vật lại đột nhiên mất đi. Không được, ta phải đi xem một chút. Hồ Liệt Na rốt cục lấy dũng khí đến, chuẩn bị lấy tưởng niệm lão sư vì lấy cớ, đi Bị Đông nhà ở thăm hỏi một phen. Nàng liền y phục cũng không tính đổi, chỉ mặc kiện kia mỏng đầu ngủ, cuốn che linh lung mỹ diệu thân thể, đẩy ra cửa phòng mình. Có một số việc, kéo không được. Nàng vừa ra tới cửa, bóng người trước mắt lóe lên, Giang Thần đã từ phía dưới nhảy tới. Đây là thói quen của hắn, nhảy một chút sự tình, đi cái gì thang lầu đây. Hồ Liệt Na đẩy cửa đi ra ngoài, hai người đụng vào nhau. Giang Thần cứng rắn thân thể để Hồ Liệt Na có chút khó chịu. Cả người bị đâm đến hướng phía sau đổ tới. Giang Thần tay mắt lanh lẹ một tay lấy nàng vét được. Sư tỷ, ngươi xuyên thành bộ dáng này, muốn đi đâu? Giang Thần bụng dưới hơi hơi nóng lên, buông ra Hồ Liệt Na, nghi hoặc hỏi. Nửa đêm canh ba, đi ra ngoài cũng không thay quần áo, nếu như bị những thủ vệ kia đại thúc, hoặc là trưởng lão điện lao đầu tử chiếm tiện nghi sẽ không tốt. A ta chính là muốn đi một chút nhà vệ sinh. Hồ Liệt Na dường như bị đánh vỡ tâm sự đồng dạng, mặt đỏ tới mang thai giải thích. Nàng nào dám nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng, không phải vậy Giang Thần khẳng định sẽ chế rêu nàng thật lâu. Nếu như bị lão sư biết, còn không biết sẽ làm sao trừng phạt nàng đây. Nói xong, nàng chân bóng mũi thở nhỏ không thể thấy động vài cái, không có ở Giang Thần trên thân cảm giác được cái gì dị dạng khí tức, cái này mới hoàn toàn yên tâm lại. Giang Thần sắc mặt cổ quái, chỉ sau lưng nàng gian phòng, phòng ngươi bên trong không phải có phòng vệ sinh sao. Ai chỗ đó hỏng? Hồ Liệt Na cái khó lo cái khôn. Giang Thần trong lòng rất nghi hoặc, luôn cảm thấy tối nay Hồ Liệt Na có chút cảm giác có tật giật mình. Đã hỏng, ta giúp ngươi xây một chút đi. Giang Thần vòng qua Hồ Liệt Na muốn đi vào. Ta là tu nhà vệ sinh tiểu tay thiện nghệ. Hắn trong lòng có chút đắc ý. Hồ Liệt Na chấn kinh đồng dạng, quyến rũ động lòng người thân thể mềm mại lập tức co lại vào cửa may, phịch một tiếng đóng cửa lại. Giang Thần thẳng tắp to lớn cái mũi. Lập tức cùng cánh cửa tới cái tiếp xúc thân mật. Cái mũi vội vàng không kịp chuẩn bị bị công kích, kém chút để hắn nước mắt đều chảy xuống. Hắn trước kia vẫn luôn có chút tự ngạo chính mình có cái mũi to, nghe nói cái mũi lại người. Nhưng bây giờ đột nhiên bị Hồ Liệt Na hung hăng tới một chút, hắn đột nhiên có chút không quá ưa thích. Hồ Liệt Na thanh âm từ sau cửa truyền ra, không cần, như thế tạm, ta tự mình tới đi, ta có thể sửa chữa tốt. Giang Thần làm sao nghe, đều cảm thấy trong lời nói có loại cưỡng chế chấn định cảm giác. Kỳ quái, sư tỷ hôm nay uống lộn thuốc sao? Giang Thần đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Hắn vốn còn muốn tối nay cùng Hồ Liệt Na kề đầu gối nói chuyện lâu, vào lúc ly biệt trước xâm nhập trao đổi một chút tình cảm, xem ra là không thể nào. Thôi, đêm mai trò chuyện tiếp cũng không muộn. Hắn buồn bực trở về gian phòng của mình. Nghe được Giang Thần đóng cửa thanh âm, Hồ Liệt Na mới thở dài một hơi. Nàng trước đó nguy hiểm mà hoang đường ý nghĩ, tuyệt đối không thể để sư đệ cùng lao sư biết. Không phải vậy phiền phức thì lớn. Nàng không khỏi âm thầm trách tự trách mình, suy nghĩ lung tung cái gì đâu, tiểu thần thế nào lại là người như vậy, lão sư đều lớn như vậy. Không bao lâu, tầm mắt của nàng xuyên qua ban công, trông thấy Giang Thần quen thuộc tung bay ra đến bên ngoài trên nóc nhà, bắt đầu tu luyện. Hồ Liệt Na không khỏi có chút u hoán, chính mình một cái thủy nộn ngon miệng đại mỹ nhân, muốn là đổi lại khác nam, không chừng đã chảy nước bọt nhào lên. Thế mà Giang Thần. Sáng sớm ngày thứ hai, tỷ đệ hai người vừa ăn hết điểm tâm, Bỉ Bỉ Đông thị nữ thì đưa đồ vật tới. Vẫn là Bỉ Bỉ Đông cái kia thích ngủ gà ngủ gật thiếp thân thị nữ, Giang Thần nhớ đến nàng gọi Tiểu Lan, dung mạo thanh tú, tuổi tác chừng 20, đã đến đợi gả niên kỷ. Tiểu Lan đem đồ vật để xuống, đó là hai bộ tiệm quần áo mới, màu vàng sáng, phía trên thêu lên từng tia kim tuyến. Chúc mừng tiểu thư thiếu gia, cái này là của các ngươi thánh tử thánh nữ y y phục, giáo hoàng đại nhân rất sớm trước đó liền đã chuẩn bị. Lão sư cũng là như thế cương, đều không cùng những trưởng lão kia sớm thương lượng. Giang Thần thì ưa thích Bỉ Bỉ Đông cái này cổ bá đạo. Bỉ Bỉ Đông càng là cường thế, địa vị của hắn thì càng vững chắc. Hai người xì xì triển khai trường bào. Trường bào cơ hồ là lượng thân mà làm đồng dạng, tại hồ liệt na trên quần áo thêu một vầng trăng đồ án. Giang Thần trên quần áo thì là một cái mặt trời đồ án. Trời ạ, Giang Thần kém chút đem cái này xem ra hơi có chút uy nghiêm trường bào ném đi. Trước ngực cùng sau lưng đều mang một cái mặt trời, đây là mấy cái ý tứ. Hắn nhưng là một cái người văn minh a. Hồ Liệt Na yêu thích không buông tay vướt ve chính mình bộ đồ mới, phát hiện Giang Thần cái kia vô cùng ghét bỏ biểu lộ, nhất thời nghi hoặc. Tiểu thần, là y phục này không dễ nhìn a. Giang Thần vội vàng thu liễm chính mình ghét bỏ biểu lộ, bày làm ra một bộ nụ cười, nói, thật đẹp mắt rất, ta thích nhất mặt trời. Tục nữ nói, ánh sáng mặt trời thiếu niên tuổi nhỏ chiếu. Đã ưa thích, tiểu thư kia cùng thiếu gia tranh thủ thời gian thay đổi đi, sau đó theo ta đến nghị sự đại điện. Tiểu Lan vừa cười vừa nói. Nàng cặp kia đơn mắt phượng luôn luôn trong lúc lơ đãng đặt ở Giang Thần xinh đẹp gương mặt phía trên, từ khi Giang Thần sau khi lớn lên, nàng nằm mơ số lần thì nhiều hơn. Nghĩ đến một ít cảm thấy khó xử chỗ, gò má nàng không khỏi có chút phím hồng. Đáng tiếc nàng biết, có một số việc chỉ có thể tưởng tượng. Hồ Liệt Na lườm Tiểu Lan liếc một chút, cũng không thèm để ý, cái này tiểu thị nữ đối nàng không tạo thành một chút xíu uy hiếp. Trong nội tâm nàng ngược lại còn có chút cao hứng, cái này chẳng phải chứng minh nàng nam nhân rất ưu tú à. Giang Thần rất tàn nhẫn không có nhìn Tiểu Lan liếc một chút, cầm lấy y phục thì trở về gian phòng của mình. Một lát sau, Tiểu Lan mang theo Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đi ra. Anh Tuấn cao lớn Giang Thần, mặc vào cái này một thân thánh tử trường bào, lại bằng thêm một loại trước kia không có quý khí cùng uy nghiêm, trong lòng cái kia một kia ghét bỏ đã bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Cao gầy tuyệt sắc Hồ Liệt Na, mặc vào thánh nữ trường bào về sau, cho Giang Thần hai mắt tỏa sáng cảm giác. Phải biết hắn đối Hồ Liệt Na đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, còn kém xâm nhập hiểu rõ Hồ Liệt Na nội tại đẹp. Thế mà chỉ dựa vào một bộ quần áo, thì cho hắn một loại kinh diễm cảm giác. Hồ ly tinh mị hoặc, thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp, lại thêm cái này áo choàng tăng phúc cao quý thanh lãnh khí chất. Có thể trong nháy mắt nhen nhóm lên nam nhân chinh phục dục vọng. Giờ khắc này, Giang Thần đột nhiên cảm giác mình là như thế hạnh phúc. Hai người sóng vai được đi cùng một chỗ, kim đồng ngọc nữ, khiến người ta nhịn không được kinh thán. Vừa mới tới gần nghị sự đại điện, Giang Thần liền nghe nói chuyện bên trong âm thanh. Một vị trưởng lão hỏi, giáo hoàng triệu tập tất cả trưởng lão cung phụng tới, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Chương 175, thanh âm phản đối. Trên một đời giáo hoàng thời đại, võ hồn điện bên trong chừng hơn 20 vị phong hào đấu la trưởng lão, dù cho về sau chết mấy cái, số lượng ý nghĩa nguyên to lớn. Cho tới bây giờ, cơ hồ tất cả trưởng lão đều đã bị Bỉ Bỉ Đông lung lạc, thần phục với Bỉ Bỉ Đông. Trưởng lão điện bên trong, ngoại trừ trưởng lão ngoài ra, tu vi cao hơn là cung phụng. Trưởng lão điện bên trong cung phụng đều là từ trưởng lão tấn thăng mà đến, mỗi một cái đều là vượt qua 95 cấp, nắm giữ 96 cấp trở lên hồn lực. Trở thành cung phụng về sau, tại võ hồn điện bên trong nắm giữ địa vị siêu nhiên, thậm chí có thể không thụ giáo hoàng mệnh lệnh, chỉ nghe theo đại cung phụng điều khiển. Trước mắt trưởng lão điện bên trong, hết thảy có 7 vị cung phụng, lấy đại cung phụng Thiên Đạo Lưu cầm đầu, cùng Bỉ Bỉ Đông trưởng lão đoàn thế lực hơi có chút bất hòa. Những thứ này cung phụng đều là lâu năm phong hào đấu la, tại bình thường là không dễ dàng xuất động, chỉ ở trưởng lão điện bên trong yên lặng tu luyện. Vậy mà hôm nay, ngoại trừ đại cung phụng Thiên Đạo Lưu không tới bên ngoài sân, mặt khác 6 vị cung phụng đều tới. Bỉ Bỉ Đông cũng phái người thông chi Thiên Đạo Lưu, chỉ là Thiên Đạo Lưu lại không có tới ý tứ. Mà vừa mới lên tiếng hỏi thăm người này, là một người mặc kim sắc trường bào, lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả khung xương cao lớn, tuổi tác ước 80 có hơn. Thần sắc có chút không vui nhìn lấy giáo hoàng trên bảo tọa uy nghiêm nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông chính muốn nói chuyện, chợt nghe rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, từ xa mà đến gần. Đôi môi đỏ thắm hơi hơi nhếch lên, nàng cũng không trả lời lão giả đặt câu hỏi, ánh mắt liếc về phía đại điện bên ngoài. Trong đại điện trưởng lão tăng thêm cung phụng, tổng cộng hơn 20 người, từng cái đều là phong hào đấu la cấp bậc, tinh thần lực cường đại. không đợi Giang Thần cùng Hồ Liệt Na tiến đến, bọn họ liền từ khí tức phía trên đã đoán được người đến thực lực. Một cái hồn tông, một cái hồn vương. Giáo hoàng chuyện gì xảy ra? Đem tất cả trưởng lão cùng cung phụng đều gọi đến, hiện tại lại tới hai cái tu vi thấp hồn sư, tất cả trưởng lão cùng cung phụng trong lòng đều dâng lên nghi hoặc. Cả đám đều theo bị bị đông ánh mắt, nhìn phía cửa. Một đôi người mặc kim sắc nhật nguyệt trường bào, anh tư thẳng tắp, khí chất vô song thiếu niên thiếu nữ xuất hiện tại cửa. Đây là giáo hoàng hai người đệ tử. Khi nhìn đến Giang Thần cùng Hồ Liệt Na khuôn mặt ngáy mắt, đại bộ phận trưởng lão đều nhận ra được. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na tại giáo hoàng điện nội sinh sống qua mấy cái năm thời gian, đại bộ phận trưởng lão còn là gặp qua giáo hoàng cái này hai cái thiên tài đệ tử. Thế nhưng sáu vị người mặc kim sắc trường bào cung phụng thì không nhận ra, bọn họ dốc lòng bế quan tu luyện, thậm chí ngay cả giáo hoàng thu hai người đệ tử cũng không biết. Mặc kệ có biết hay không, Giang Thần cùng Hồ Liệt Na, khi nhìn rõ diện mạo của bọn hắn về sau, ánh mắt liền rơi vào hai người người mặc kim sắc trường bào phía trên. Nhật Nguyệt trường bào, thánh tử cùng thánh nữ thân phận biểu tượng. Trong chấp nhóm này, tất cả trưởng lão cùng cung phụng tâm lý đã hiểu bị bị đồng ý tứ. Lần này gọi bọn họ đi tới, hẳn là muốn phong cái này hai người trẻ tuổi vì thánh tử thánh nữ. Chỉ là bọn hắn trước đây, thậm chí ngay cả một tia tiếng gió đều không có thu đến. Đông đảo trưởng lão tâm tư dị biệt, đều không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng sáu vị kim bảo cung phụng lại không thèm chịu nể mặt mũi, thương lão khuôn mặt đồng loạt xuất hiện vẻ phẫn nộ. Giáo hoàng, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Sáu tên cung phụng bên trong, cầm đầu một tên trầm giọng nói. Đúng là kim bảo cung phụng. Giang Thần vừa tiến đến liền thấy được sáu người này, kim bảo cung phụng, hắn nên cũng biết. Tất cả mọi người bao quát Giang Thần cùng Hồ Liệt Na ở bên trong, đều rất kinh ngạc cái này sáu tên cung phụng làm sao vậy, đột nhiên thì khởi sướng giận tới. Chỉ có bị bị đông thần sắc lạnh nhạt, hướng về Giang Thần cùng Hồ Liệt Na lắc, tới, đứng tại lao sư bên cạnh. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na rất nghe lời, tại nhiều bao giải lão cung phụng nhìn soi mói, đi tới, tại bị bị đông bên cạnh, một người đứng một bên. Bị bị đông tay cầm khảm nạm lấy vô số bảo thạch quyền trượng, người mặc xinh đẹp cao quý cung trang, ung dung hoa quý, uy nghiêm bá đạo khí chất phát ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng tràn ngập chèn ép ánh mắt rơi vào sáu đại cung phụng trên thân, để sáu vị lão giả trong lòng giật mình. Bọn họ lần trước gặp bị bị đông lúc, bị bị đông thực lực còn không có bị bọn họ để ở trong mắt, nhưng bây giờ, chỉ là một ánh mắt thì để bọn hắn cảm thấy áp lực. Bị bị đông uy nghiêm, không thể nghi ngờ thanh âm chậm rãi vang lên, ta hai vị đệ tử. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na, thiên tư xuất chúng, vì võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ đại biểu. Vì võ hồn điện truyền thừa, cũng vì cho thế hệ trẻ tuổi dựng nên một cái tấm gương, ta quyết định, sắc phong Giang Thần cùng Hồ Liệt Na vì võ hồn điện một đời mới thánh tử cùng thánh nữ. Bị bị đông tiếng nói vừa mới rơi xuống, sáu vị cung phụng đồng loạt đứng lên. Cầm đầu vị kia cung phụng sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú bị bị đông, ta không đồng ý. Mặt khác năm vị cung phụng không nói gì, nhưng thái độ của bọn hắn đã nói rõ hết thảy. Bị bị đông ánh mắt theo sáu vị cung phụng trên thân rời, nhìn về phía các trưởng lão khác. Có một số trưởng lão ánh mắt lấp lóe, rõ ràng có chút tâm tư. Quả là thế. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn tuy nhiên rất thưởng thức bị bị đông cương ngạnh, nhưng cũng biết chắc sẽ xuất hiện một số thanh âm phản đối. Có không ít trưởng lão đều thu đệ tử thân truyền, đối thánh tử thánh nữ vị trí này cũng là có chút ý nghĩ. Người nào không muốn trở thành tương lai giáo hoàng lão sư đây? Bọn họ cho rằng, chọn thánh tử thánh nữ nên công bình công chính cạnh tranh. Không phải là giáo hoàng độc đoán, chỉ là bức bách tại bị bị đông uy nghiêm, hiện tại lại có sáu đại cung phụng ra mặt, cho nên có tâm tư những trưởng lão này đều không có lập tức đứng ra. Bị bị đông ánh mắt một lần nữa rơi vào sáu đại cung phụng trên thân, hỏi, vì sao phản đối? Cầm đầu cung phụng, cũng chính là võ hồn điện nhị cung phụng, trầm giọng nói, hai cái này tiểu hoa nhi còn chưa đủ tư cách, thánh nữ vị trí, là tiểu thư. Tất cả mọi người giật mình tới, thiên nhận tuyết tồn tại tại võ hồn điện cao tầng cũng không phải là bí mật gì. Nàng là thiên đạo lưu cháu gái, nhậm chức giáo hoàng nữ nhi, sáu đại cung phụng tất cả đều trung thành với thiên sứ gia tộc, vẫn luôn là xưng hô thiên nhận tuyết vì tiểu thư. Mấy cái này cung phụng lúc trước thì không phục bị bị đông ngồi lên giáo hoàng vị trí, muốn không phải thiên đạo lưu đè ép, võ hồn điện đã sớm phát sinh nội loạn. Hiện tại bị bị đông vậy mà sắc phong chính mình hai người đệ tử vì thánh tử thánh nữ, đây chẳng phải là nói, tương lai võ hồn điện ý lìa nguyên bị đông một mực không chế. Húng chi bọn họ đều cho rằng thiên nhận tuyết thiên phú tại đấu la đại lục phía trên không người có thể so sánh, giáo hoàng vị trí vốn nên trở về thiên sứ gia tộc trong tay. Bị bị đông không có cùng nhị cung phụng tranh luận ý tứ, hơi hơi nghiêng đầu nói, tiểu thần, tới. Giang Thần tiến lên hai bộ, đứng ở bị bị đông bên cạnh. Hắn dáng người thẳng tắp, khí độ phi phàm, một cỗ tự tin vô địch niềm tin phát ra, để cái kia đứng ở phía dưới sáu vị lão giả trong lòng run lên. Thiếu niên này không đơn giản. bọn họ rốt cục coi trọng hơn Giang Thần tới. Giang Thần khỏe miệng ngậm lấy tự tin mỉm cười, đem chính mình khí chàng mở tối đa. Hắn biết Bỉ Bỉ Đông muốn làm cái gì, đã lao sư đều cường ngạnh như vậy, hắn cũng nhất định phải biểu hiện ra tư thái ương ngạnh. Để bọn hắn nhìn nhìn thực lực của ngươi. Bỉ Bỉ Đông thanh âm vô cùng tự tin và lạnh nhạt, dường như dựa vào Giang Thần liền có thể làm cho tất cả mọi người im miệng đồng dạng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, hết thể đều kết thúc. Tất cả trưởng lão cùng cung phụng ánh mắt toàn đều ngưng tụ ở Giang Thần trên thân. Cái kia 6 vị cung phụng trong ánh mắt càng là mang theo trên tinh thần áp bách, muốn xem Giang Thần sắc mặt trắng bệnh, ngã nhào trên đất xấu mặt bộ dáng. Đối mặt mấy vị này phong hào đấu la uy áp, Giang Thần sắc mặt như thường. Hắn ngay cả thiên kiếp uy áp, tu la thần uy áp đều cảm thụ qua, như thế nào lại đem mấy cái này cung phụng uy áp để vào mắt đây. Giang Thần liền ôm quyền, cất cao giọng nói, các vị trưởng lão cung phụng, tiểu tử thì đều xấu. Tiếng nói vừa ra, hắn võ hồn đã phóng xuất ra. Cương thi võ hồn vừa thả ra sức chấn động kia liền để 6 đại cung phụng trong lòng run lên, có dự cảm không tốt. Cái này võ hồn phóng thích lúc loại khí tức kia ba động, vậy mà không so thiên sứ võ hồn yếu. Chẳng lẽ đây cũng là một loại thần cấp võ hồn hay sao? Sau đó, võ hồn chiếm hữu, 4 cái màu đen hồn hoàn theo Giang Thần dưới chân dâng lên. Cái này sao có thể? Tuổi con nhỏ một số thất cung phụng nhịn không được khiếp sợ trong lòng, tại chỗ kinh hãi kêu lên. Còn lại 5 vị cung phụng mặc dù không có nói chuyện, nhưng từng cái đều mặt mò thất thố, chấn kinh nhìn trước mắt thiếu niên. Cái này chỉ là một thiếu niên mà thôi, làm sao có thể trước 4 vòng đều là vạn năm hồn hoàn. Theo lý thuyết, lấy 6 đại cung phụng tâm cảnh tu vi, rất khó có chuyện có thể để bọn hắn chấn kinh đến nước này. Thế mà, hôm nay thấy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục. Bỉ Bỉ Đông nói. Sắc mặt nàng không hề bận tâm, nhìn không ra buồn vui, thanh âm nhàn nhạt bên trong lộ ra nữ hoàng uy nghiêm. Còn chưa đủ a? Giang Thần thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cũng không chần chờ, cương thi lĩnh vực, sắt thần lĩnh vực lần lượt xuất hiện, đem trong đại điện tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. 2 cái lĩnh vực. Lần nữa có người kinh hãi kêu lên. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Giang Thần cùng Hồ Liệt Na bên ngoài, đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, càng là võ hồn điện cao tầng, nhãn giới gì sự rộng lớn. Mà bây giờ, Giang Thần biến thái thiên phú, đã siêu việt bọn họ nhận biết. Bỉ Bỉ Đông rốt cục hài lòng gật đầu. Thanh âm dễ nghe bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo, đệ tử của ta, thần cấp võ hồn, 11 tuổi, 44 cấp hồn tông. Ánh mắt của nàng áp bách hướng 6 đại cung phụng, hiện tại, hắn là không có tư cách rồi. Còn lại trưởng lão cũng không dám nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, trong lòng điểm tiểu tâm tư kia cấp tốc bị bóc tát. Yêu nghiệt như thế thiếu niên, đệ tử của bọn hắn căn bản không có phần thắng. Nhị cung phụng ánh mắt âm trầm không nói gì, đối mặt Bỉ Bỉ Đông hùng hổ doa người, hắn vừa mới phản đối nguyên nhân đã thành một chuyện cười. Giang Thần thiên phu không thể so với tiểu thư của bọn hắn thấp. Nhị cung phụng tinh thần lực lặng yên kéo dài đến thiên đạo lưu chỗ tu luyện, trước mắt tình thế, cũng chỉ có đại cung phụng có năng lực thay đổi cục diện. Bỉ Bỉ Đông vừa chất vấn hết một lát, cửa đại điện liền xuất hiện thiên đạo lưu bóng người. Lão giả thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại cũng không tính toán thương lão. Nhìn quanh ở giữa, uy thế vô hình làm cho lòng người bên trong hoảng sợ. Thiên đạo lưu ánh mắt rơi đang phát tán ra giáo hoàng uy nghiêm Bỉ Bỉ Đông trên thân, trầm giọng nói: Giáo hoàng, ngươi hôm nay triệu hoán tất cả trưởng lão cung phụng đến đây, vì chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa trả lời, nhị cung phụng thanh âm liền vang lên, giáo hoàng đại nhân hôm nay gọi tất cả chúng ta tới, cũng là tuyên bố nàng 2 người đệ tử trở thành thánh tử thánh nữ sự tình. Thanh âm của hắn tràn đầy trâm trọng, ám chỉ Bỉ Bỉ Đông không tuân theo quý củ. Thiên đạo lưu sững sờ, nhị cung phụng vội vàng gọi hắn tới, hắn còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì. Ánh mắt của hắn rơi vào Bỉ Bỉ Đông bên cạnh khí chất bất phàm trên người thiếu niên. Ra ra. Giang Thần đột nhiên lộ ra rực rỡ nụ cười, thân thiết hô. Cả tòa đại điện trong nháy mắt yên lặng lại, tất cả mọi người cơ hồ đều kinh điệu cái cảm, ngạc nhiên nhìn lấy Giang Thần. Thi liên Bỉ Bỉ Đông đều duy trì không được nữ hoàng uy nghiêm, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lại cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Này sao lại thế này? Giáo hoàng đệ tử làm sao lại gọi đại cung phụng ra ra? Nguyên lai là tiểu tử này. Thiên đạo lưu đồng dạng lộ ra nụ cười, không khỏi nghĩ tới lúc trước đi theo Giang Thần tu luyện quyền pháp mấy ngày nay. Hắn liền bú sữa mẹ khí lực đều làm lên, cũng là học không được cái kia quỷ dị quyền pháp. Tới để ra ra nhìn xem. Thiên đạo lưu cởi mở cười nói. Giang Thần bước nhanh đi xuống, đi vào thiên đạo lưu trước mặt. Thiên đạo lưu vỗ vỗ Giang Thần bả vai, lại nhéo nhéo cánh tay hắn bắp thịt, cười to nói, không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi thân thể càng ngày càng trắng thật. Quay đầu đi tìm ra ra uống rượu. Được rồi ra ra. Giang Thần cũng lộ ra nụ cười. Ta đi trước. Thiên đạo lưu tựa hồ không nguyện ý tại cái này ở lâu, nói một câu liền bước ra cửa điện. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng trở về, cái này thánh tử, ta đồng ý. Hắn vừa rồi tại Giang Thần trên thân nắm cái kia vài cái cũng đã biết Giang Thần tu vi cảnh giới, đối Giang Thần trở thành thánh tử, hắn đương nhiên không phản đối. Hành tẩu bên trong, Thiên Đạo Lưu trong lòng không khỏi nhớ tới Giang Thần lúc trước câu nói kia, ta rất ưa thích Tuyết Nhi tỷ tỷ. Thiên Đạo Lưu khoe miệng, hiện lên một tia nụ cười khó hiểu. Ngoại trừ thiên sứ thần truyền thừa bên ngoài, hắn hy vọng nhất cũng là tại lúc còn sống, có thể nhìn đến huyết mạch của mình truyền thừa tiếp. Nhìn đến đại cung phụng cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng, bao quát bị bị đông ở bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Hừ, chúng ta đi. Nhị cung phụng phất ống tay háo một cái, chỉ huy còn lại cung phụng tức giận rời đi. Đã giáo hoàng cái này đệ tử thành thánh tử, một cái khác có được hay không thánh nữ cũng không có gì khác biệt. Chúc mừng giáo hoàng ái đồ vinh dự trở thành thánh tử thánh nữ. Lúc này liền có phản ứng nhanh người cao giọng hô. Lúc này thời điểm còn không đập giáo hoàng mông ngựa, cái kia chính là choáng váng. Nhất thời, gần 20 vị trưởng lão, tất cả đều lớn tiếng chúc mừng lên. Bị bị đông hài lòng gật đầu, hướng về bên cạnh vây vây tay, đứng ở trong góc nhỏ thị nữ lập tức hiểu ý, đem sớm đã chuẩn bị xong kim quan đã bưng lên. Giang Thần bước nhanh trở lại bị bị đông bên cạnh. Bị bị đông nâng lên một đỉnh kim quan, Giang Thần hơi hơi cúi đầu. Bị bị đông chăm chú giúp Giang Thần đeo lên, chỉnh lý tốt sợi tóc đen xì. Tiểu thần, từ hôm nay trở đi ngươi chính là võ hồn điện thánh tử, phải cố gắng tu luyện, không muốn cô phụ lao sư hy vọng. Lao sư, ta nhất định sẽ. Bị bị đông gật gật đầu, cũng giúp Hồ Liệt Na đeo lên thánh nữ kim quan. Tất cả trưởng lão đều lui ra đi. Bị bị đông thanh âm nhu hòa rất nhiều. Những trưởng lão này cơ bản đều là tâm phúc của nàng. Các loại tất cả trưởng lão đều sau khi rời đi, bị bị đông mới nhìn hướng Giang Thần, nghi hoặc hỏi, tiểu thần, ngươi cùng đại cung phụng thế nào nhận thức? Giang Thần đem lúc trước cùng Thiên Đạo Lưu quá trình quen biết ngắn gọn nói một lần. Bị bị đông gật đầu, cũng tốt, có ủng hộ của hắn, ngươi sau này địa vị liền không người có thể dao động. Nàng lần nữa mang tới hai cái lệnh bài, đưa cho Giang Thần cùng Hồ Liệt Na, cái này là thân phận của các ngươi lệnh bài, nắm giữ điều động bất luận cái gì một chỗ võ hồn điện quyền lợi. Lão sư sẽ đem thánh tử thánh nữ sự tình chiếu cáo thiên hạ, tiểu thần, thân phận của ngươi lão sư sẽ chức vì ngươi giữ bí mật. Hồi cung. Thị nữ Tiểu Lan viện bị bị đông rời đi. Sư tỷ, chính ngươi trở về đi, ta đi trưởng lão điện bên trong tìm đại cung phụng uống chút rượu. Ừm. Hồ Liệt Na lên tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Giang Thần vừa tiến vào trưởng lão điện, chuẩn bị hướng lúc trước cái kia người tu luyện chàng mà đi, trong đầu đột nhiên vang lên Thiên Đạo Lưu thanh âm. Hắn lập tức quay lại phương hướng, hướng Thiên Đạo Lưu chỗ ở mà đi. Chỉ cần đem Thiên Đạo Lưu lão đầu tử này hầu hạ dễ chịu, hắn thì không sợ Thiên Nhận Tuyết sẽ chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Chương 177, say rượu ói chân luôn. Án lấy Thiên Đạo Lưu chỉ dẫn, Giang Thần đi tới trưởng lão điện chỗ sâu nhất một tòa viện. Cửa sân mở rộng, Giang Thần nhấc chân đi vào. Viện tử không lớn, dựa vào bên phải vị trí có một gốc cây quế, lá xanh xanh tươi ướt át, từng mảnh túi thấp xuống. Vô số giống vàng mảnh vụn một dạng đóa hoa màu vàng tô điểm tại lá xanh ở giữa. Tiến vào viện, quế hoa mùi thơm xông vào mũi. Tại cái kia dưới cây quế, Thiên Đạo Lưu đã bày xong thịt rượu, liền chờ Giang Thần vào chỗ ngồi. Ra ra. Giang Thần hô một tiếng, lộ ra rực rỡ nụ cười ấm áp. Hắn một tiếng này ra ra kêu vô cùng chân thành, phát ra từ đáy lòng, loại kia tình chân ý thiết, để vị này võ hồn điện đại cung phụng mi đầu một chút giãn ra. Có thể không chân thiết à, hắn nhưng là coi hắn là ông nội đối đãi. Nhanh ngồi xuống. Thiên Đạo Lưu chỉ đối diện cái bàn, tiếp lấy nhấc lên bầu rượu, cho Giang Thần rót một chén. Ra ra, ta chịu không nổi tự lực. Giang Thần ngửi thấy nồng đậm mùi rượu, lại đem chung quanh quế hoa hương khí che trùng xuống. Đại trượng phu sao có thể không uống rượu? Thiên Đạo Lưu giao hấn. Giang Thần cười hắc hắc, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, kết quả trang bức không thành, ngược lại bị sặc đến nước mắt chảy ròng. Thiên Đạo Lưu cười ha ha, cùng Giang Thần cùng một chỗ, tâm tình của hắn đều vui vẻ, càng xem Giang Thần càng là thuận mắt. Tiểu tử, nói với ta nói một năm này ngươi đi nơi nào? Giang Thần không có dầu diếm, một bên cùng Thiên Đạo Lưu uống rượu dùng nữa, một bên giảng thuật sát lục chi đô bên trong kinh lịch. Đương nhiên, cùng Hồ Liệt Na mập mờ chi tiết trực tiếp bị hắn xem nhẹ đi qua. Ở chỗ này, thịt rượu có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Hắn có thể không dám hứa chắc ra ra có thể có mụ mụ sáng suốt như vậy. Nói như vậy, cái kia Tu La thần tiền bối coi trọng ngươi rồi. Thiên Đạo Lưu ánh mắt đột nhiên sáng lên. Bọn họ thiên sứ gia tộc đời đời truyền thừa, đi ra thần không ngừng một vị. Đối Tu La thần vị này thần giới bên trong đại lao cấp nhân vật, có một ít miêu tả lưu truyền tới nay. Trước đó tại cái kia trên đại điện, Thiên Đạo Lưu liền cảm thấy Giang Thần trên người có một cỗ thần cấp khí tức. Hắn lúc trước tiếp thụ qua thiên sứ thần truyền thừa, tuy nhiên cuối cùng không thể thành công, nhưng đối thần cấp khí tức tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Năm đó, hắn cũng là tại Bỉ Bỉ Đông trên thân cảm nhận được thần cấp khí tức, mới nhịn xuống không có đối Bỉ Bỉ Đông động thủ. Đương nhiên, cũng cân nhắc đến nàng là thiên nhận tuyết mẫu thân. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nữ nhân này cổ tay kinh người, ngắn ngủi hơn 10 năm liền đem võ hồn điện đại quyền một mực nắm trong lòng bàn tay, cũng đem võ hồn điện thế lực phát triển càng càng mạnh mẽ. Giang thần đã hơi say rượu, cười nói, Tu La thần tiền bối nói sẽ nhìn ta biểu hiện. Vậy ngươi phải biểu hiện tốt một chút, chớ cô phụ tiền bối hy vọng. Thiên đạo lưu mặt mo như hoa, duỗi ra cẩn trọng tay cầm tại Giang thần bả vai dùng lực vỗ vỗ. Giang thần sinh mày kiếm mắt sáng, thân tư thẳng tắp, khí chất phi phàm, như thế của thiếu niên, cùng cháu gái của hắn thiên nhận tuyết quả thực cũng là kim đồng ngọc nữ. Tiểu tử này thiên phú kinh người như thế, nếu như lại thu hoạch được Tu La thần truyền thừa lời nói. Thiên đạo lưu ánh mắt càng ngày càng sáng, tiếp tục suy nghĩ nói, cùng tiểu tuyết quả thực là tuyệt phối. Giang thần trên mặt mặc dù say, tâm lý lại rất thanh tỉnh. Bom ném không sai biệt lắm, cũng làm ra vốn có hiệu quả, hắn liền nói ra, ra ra, lão sư ta chuẩn bị để cho ta đi thiên đấu đế quốc phụ tá tuyết nhi tỷ tỷ. Thiên đạo lưu vớt râu mà cười, rất tốt, có ngươi đi bồi tiếp tiểu tuyết, ra ra rất yên tâm. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt nàng, biết ta. Hắn lời nói thấm thía, nhiều năm chưa gặp cháu gái của mình, tưởng niệm cực kỳ. Giang thần tiến về thiên đấu đế quốc phụ trợ thiên nhận tuyết, cũng chính hợp ý hắn. Nhìn lấy đã men say mông lung Giang thần, thiên đạo lưu bỗng nhiên trong lòng hơi động, cười hỏi, tiểu thần, ngươi khi đó nói thích ngươi tuyết nhi tỷ tỷ, là thật sao? Đương nhiên, ta muốn cưới nàng làm vợ, ta muốn cùng nàng sinh hậu tử. Giang thần không chút nghỉ ngợi nói, một bộ say rượu ói chân ngôn bộ dáng. Căn cứ trước đó nội dung nói chuyện, hắn đã suy đoán ra lão nhân này đã đối với hắn động tâm tư. Lúc này vừa vận thuận nước đẩy thuyền, thúc đẩy chuyện tốt của mình. Lão nhân một mặt vui mừng, đối Giang thần dũng khí cực kỳ tán thưởng. Xem ra các loại thiên đấu đế quốc sự tình kết thúc, lão phu liền có thể ôm vào tàng tôn. Ân, cũng không cần mấy năm. Thiên đạo lưu vẻ mặt vui cười chưa bao giờ có rực rỡ. Các loại thiên nhận tuyết kế thừa thiên sứ thần vị thời điểm, cũng chính là hắn hiến tế sinh mệnh thời điểm, có thể trước khi chết nhìn đến gia tộc huyết mạch kéo dài, hắn chết cũng không hối tiếc. Giang thần lại là nghĩ thầm, thiên sứ cùng cương thi, thật có thể sinh ra hầu tử tới sao? Bữa cơm này từ giữa trưa một mực ăn vào trạng vạng tối, sau khi cơm nước no nê, Giang thần hoảng du du rời đi trưởng lão điện. Hồn lực vận chuyển, thể nội tiểu lực bị ép đi ra. Sắc trời dần dần tối tăm, Giang thần suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng Bỉ Bỉ Đông thư phòng mà đi. Hắn dự định ngày mai thì xuất phát, đến sớm cùng lão sư nói một tiếng. Bỉ Bỉ Đông chính trong thư phòng, Giang thần trực tiếp đi tiến đến. So sánh sáng nay tại trên đại điện lúc, Bỉ Bỉ Đông thiếu một phần uy nghiêm bá đạo, nhiều hơn mấy phần dịu dàng đoan trang. Nàng chân mày cau lại, nhìn chăm chú Giang thần nói, ngươi uống rất nhiều tiểu. Giang thần nói thẳng, cùng đại cung phụng uống một buổi chiều. Bỉ Bỉ Đông mi đầu giãn ra, không có gian dạy. Tìm ta có chuyện gì? Lão sư, ta muốn ngày mai liền xuất phát tiến về thiên đấu đế quốc. Giang thần trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hắn đối thiên nhận tuyết tưởng niệm cực kỳ, cuối cùng đã tới một ngày này, hắn không muốn đợi thêm chờ đợi. Đồng thời lấy hắn đối nội dung cốt truyện quen thuộc, đến thiên đấu đế quốc cũng có thể cho thiên nhận tuyết không ít trợ giúp. Hắn tự nhiên là hy vọng võ hồn điện có thể đem thiên đấu đế quốc cầm xuống, cuối cùng xưng bá toàn bộ đại lục. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu, bó lấy trượt xuống đến chân bóng như ngọc gương mặt bên trên mấy cái lọn tóc, ngựa khí hơi kinh ngạc, ngươi mới từ sát lục chi đô trở về, không nghỉ ngơi mấy ngày. Giang thần lắc đầu, không được, đệ tử không phải một cái rảnh đến xuống người, sớm một chút đi thiên đấu đế quốc, cũng có thể sớm đi đến giúp Tuyết Nhi tỷ tỷ. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một chút, hỏi, đến thiên đấu đế quốc, ngươi là muốn tại thánh điện, vẫn là muốn tại bên người nàng. Khác nhau ở chỗ nào sao? Giang thần hỏi. Bỉ Bỉ Đông giải thích, tại thánh điện, ngươi có thể phụ trách cùng nàng trong bóng tối kết nối, phụ trách tin tức lan truyền, cùng trong bóng tối thanh trừ chướng ngại, đến chỗ đó Tát Lạp Tư giáo chủ sẽ dạy ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn đợi tại bên người nàng, nàng hẳn là sẽ an bài cho ngươi một hợp lý thân phận. Giang thần lần này đi thiên đấu đế quốc chủ yếu là tán gái kiêm cầm xuống thiên đấu đế quốc, chỗ nào còn dùng do dự. Ta thì đợi tại Tuyết Nhi bên người đi. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, không ngạc nhiên chút nào Giang thần lựa chọn. Ngươi đến thiên đấu thành, có thể trước tìm Tát Lạp Tư, để hắn an bài ngươi cùng Tuyết Nhi gặp mặt. Bỉ Bỉ Đông đối Tuyết Nhi xưng hô thế này càng ngày càng tự nhiên, để Giang thần có chút hài lòng. Lão sư tốt. Ừm, ngày mai ngươi tự động rời đi đi, cũng không cần lại đến gặp ta. Bỉ Bỉ Đông cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt một lần nữa phóng tới bàn phía trên văn kiện. Có lẽ, lão sư không thích ly biệt cái chủng loại kia không khí đi. Giang thần thầm nghĩ trong lòng. Lão sư, ngài không có lời gì hoặc là đồ vật cần ta mang cho Tuyết Nhi tỷ tỷ sao? Giang Thần thử dò xét nói. Bỉ Bỉ Đông đọc qua văn kiện tay giữa không trung dừng lại, gương mặt nâng lên, ánh mắt nhìn chăm chú Giang Thần. Giang Thần thản nhiên cùng lão sư ánh mắt nhìn nhau, hơn 10 giây sau, Bỉ Bỉ Đông thở dài một tiếng. Tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, cửa thư phòng đã đóng lại. Chương 178, có hoa có thể chết thẳng cần chết. Đi qua Giang Thần nhiều lần khuyên bảo, Bỉ Bỉ Đông miệng đã không có lúc trước chặt như vậy. Nàng theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một đống lớn bình ngọc, bên trong đầy các loại đan dược. Chúng ta luyện đan sư mức độ so với lúc trước tăng lên rất nhiều, cũng nuôi dưỡng rất nhiều mới luyện đan sư. Hiện tại đan dược đã trong quân đội, cùng võ hồn điện trong tinh anh quảng bá. Những đan dược này ngươi mang lên đi, cho thêm nàng một số. Giang Thần gật đầu, đem những này bình bình lọ lọ lấy đi. Trông thấy Bỉ Bỉ Đông ngừng lại, Giang Thần tiếp tục nói, lão sư, không có vật gì khác rồi hả? Tuyết Nhi thu đến lễ vật của ngươi nhất định sẽ cao hứng phi thường. Bỉ Bỉ Đông thân thể rất nhỏ run lên, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Giang Thần. Những năm này, đi qua Giang Thần dẫn đạo, nàng xác thực nghĩ thông suốt rồi rất nhiều. Nàng là người thông minh, minh bạch chính mình cùng Thiên Nhận Tuyết đều là vô tội người bị hại, mẫu thân tội gì khó xử nữ nhi đây. Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung động, to như hạt đậu nước mắt trượt xuống. Lão sư, ngươi, tại sao lại khóc? Giang Thần có chút bất đắc dĩ, mỗi lần nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông tâm tình đều rất kích động. Nữ nhân quả nhiên đều là làm bằng nước. Nếu như là Hồ Liệt Na hoặc là Thiên Nhận Tuyết, hắn còn có thể ôm lấy an ủi một chút, nhưng đây là lão sư hắn. Lập tức hắn cũng không biết như thế nào đi an ủi. Lão sư không có việc gì. Bỉ Bỉ Đông rất nhanh mở mắt. Nàng theo hồn đạo khí bên trong lấy ra mấy bộ quần áo, bày ra trên bàn. Trong này có váy, có trường sam, có lực đựng, nhan sắc cũng có mấy loại. Đây là ta định chế y y phục, ngươi giúp ta mang đến cho nàng đi, cũng không biết có vừa người không. Bỉ Bỉ Đông tính cách quả quyết, chuyện quyết định liền sẽ không do dự. Giang Thần rốt cục triển khai nụ cười, vừa người, khẳng định vừa người, Tuyết Nhi nhất định sẽ thích vô cùng. Hắn vội vàng đem một đống lớn y phục cất kỹ. Đây là một cái tốt bắt đầu, chứng minh Bỉ Bỉ Đông đã nguyện ý cải thiện cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ. Lão sư có lời gì cần ta mang sao? Dẹp xong y phục về sau, Giang Thần tiếp tục hỏi. Bỉ Bỉ Đông dường như toàn thân đều dễ dàng rất nhiều, mỉm cười nói, ngươi nói cho nàng, các loại công thành lui thân về sau, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Giang Thần vui mừng, cố gắng của hắn rốt cục có kết quả. Tin tưởng Thiên Nhận Tuyết nghe được câu này về sau, nhất định sẽ kích động ôm lấy hắn hôn lên mấy ngụm lớn. Giang Thần trên mặt cười ha hả, đã tưởng tượng lấy thời điểm đó tình cảnh. Bỉ Bỉ Đông chăm chú nhìn chăm chú Giang Thần, thanh âm ôn nhu, tiểu thần, cảm ơn ngươi. Lão sư, về sau chúng ta cũng là người một nhà, ngài là ta trưởng bối, đây đều là ta phải làm. Giang Thần vội vàng nói. Ừm, ta cũng không có gì muốn giao phó ngươi, ngày mai ngươi thì tự động rời đi đi. Giang Thần cáo tử, ra Bỉ Bỉ Đông thư phòng. Hắn cảm ứng một chút, Triệu Ưng Nguyệt cùng Kinh Vô Mệnh đều tại Võ Hồn Điện học viện phương hướng, hiện tại cần phải đều ở trong học viện. Hắn vốn định trước khi đi gặp một chút hai người này, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi, gặp mặt cũng không có gì tốt nói chuyện. Hơn nữa còn sẽ chỉ hoãn không ít thời gian. Hắn tối nay thời gian quý giá cực kỳ, đến lưu cho Hồ Liệt Na. Vội vàng về tới túc xá, hắn một đầu đâm vào phòng tắm, đem chính mình toàn thân mỗi một chỗ đều rửa đến trắng tinh. Trong lòng của hắn cảm thán, qua đêm nay, hắn liền là chân chính trưởng thành. Có hoa có thể chết thẳng cần chết, hiện tại Hồ Liệt Na đã là một đóa hoàn toàn nở rộ hoa hồng.